tôi nghe một lời thế công như tại kỷ tiên tình xa của trương gia thấm cô đồng gần thành xa thế khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu giữa các tòa kỷ tiên đến nơi phật ngự thành lễ thế công như
xuống rồi đứng một
bên cung kính bên cân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày khi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân cần mừng trí hiện cũng như mừng tôn thức là phúc lên cao thượng ở trú xứ tên đó công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huân liền hồng tâm nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng hiểu thân bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hạng nguyên buộc mạnh vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường khi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biết đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bích Tha Dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thánh chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 23/4/2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Đức Phật của chúng ta phần thứ bảy tự thân trải nghiệm sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 23 tháng 4 năm 2011. Đức Phật của chúng ta, phần thứ 7, tự thân trải nghiệm. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ sư trưởng, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay một lần nữa chúng ta tiếp tục loạt bài để đánh dấu 2600 năm từ khi Đức Thế Tôn thành đạo. Và bài học ngày hôm nay là một bài học được đề cập đến một giai đoạn rất gần với những tháng ngày trước khi Đức Thế Tôn thành đạo. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ một hình ảnh rất là quen thuộc với tất cả chúng ta mà bị hiểu lầm nhiều nhất, đó là hình ảnh Đức Bồ Tát khổ hạnh. Tại Việt Nam đôi khi người ta gọi là tượng Tuyết Sơn, và chúng ta thường thấy có pho tượng khổ hạnh gầy ốm. Hình ảnh này trở nên rất là quen thuộc, không có một bộ tranh Phật nào mà thiếu hình ảnh này. Nhưng mà ngược lại, hình ảnh này cũng là một hình ảnh người ta hiểu lầm nhiều nhất. Thí dụ như có người hiểu rằng nhờ 6 năm khổ hạnh như vậy mà cuối cùng người đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Hay hoặc giả là có người nghĩ rằng 6 năm khổ hạnh đó hoàn toàn là một thực kỳ vô bổ, không ích lợi gì hết. Thật ra thì chúng ta đã tìm thấy rằng từ đó Đức Thế Tôn đã nghiệm và xác chứng con đường tu đạo. Có người nói rằng 6 năm khổ hạnh chỉ đơn thuần đó là một cái giai đoạn do cái nghiệp quá khứ chi phối. Nhưng mà thật ra thì đó là một hành trình trải nghiệm, và qua đó Đức Phật đã để lại cho chúng ta nhiều suy tư quan trọng. Đây là một đề tài tương đối là cần nghiền ngẫm nhiều. Chứ tôi mong tất cả quý Phật tử lắng nghe phần chánh tông của bài kinh bài học ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe pháp thoại rộng rãi từ đại Đức Phật Thích. Xin mời quý Phật tử Hoa Kỳ đọc cho phần chánh tông.
Bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta, phần thứ 7, tự thân trải nghiệm. Tiếp đến là nếp sống khổ hạnh. Đức Phật của chúng ta tự mình hành trì luôn 6 năm trên kinh nghiệm bản thân của Ngài. Như Đức Phật đã diễn tả, này Sariputta, ta đầy đủ bốn hạnh. Về khổ hạnh, ta khổ hạnh đệ nhất. Về bần quế, ta bần quế đệ nhất. Về yểm ly, ta yểm ly đệ nhất. Về độc cư, ta độc cư đệ nhất. Kinh Trung Bộ, trang 76B. Đoạn văn sau đây diễn tả hạnh ăn ít của Đức Phật chúng ta. Chính những hạnh này khiến Thế Tôn gầy mòn, chỉ còn da bọc xương, như đã được diễn tả trong các bức tượng Tuyết Sơn, khắc ghi lại sự khổ hạnh đặc biệt của Thế Tôn, trong Kinh Sư Tử Hống, Trung Bộ, thứ nhất, trang 80. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, hàng trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, cái xương sống phô bày của ta giống như một chuối banh. Vì ta ăn quá ít, cái xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con người của ta long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt. Vì ta ăn quá ít nên con ngươi của ta long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhiêu khô cằn như trái bí đắng màu trắng cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhiêu khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta hãy rời da bụng, chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ, ta hãy rời xương sống, chính da bụng bị ta nắm lấy vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thời này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Đức Phật của chúng ta đã tự mình hành trì khổ hạnh, và sau 6 năm hành trì không có kết quả, Ngài cương quyết từ bỏ khổ hạnh và bắt đầu hướng đến hành thiền như đoạn sau này nêu rõ. Này Arghatvasana, rồi ta suy nghĩ như sau: thời xưa có những bà la môn, sa môn, và tương lai có những sa môn, bà la môn, và hiện tại có những sa môn, bà la môn thình lình cảm thọ những cảm thọ, những cảm giác chói đau, khổ đau, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, hay có đạo lộ nào khác hơn đưa đến giác ngộ. Này Arghatvasana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng sắc cá đang cài, và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề, ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ, đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này, Arghatvasana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta, đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Trung Bộ Kinh 1, trang 240b. Từ nơi kinh nghiệm bản thân này, Đức Phật của chúng ta từ bỏ khổ hạnh, hành trì thiền định, chứng được sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh, và với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ. Ta biết như thật, đây là khổ tập. Ta biết như thật, đây là khổ diệt. Ta biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ta biết như thật, đây là các lậu hoặc. Ta biết như thật, đây là lậu hoặc tập khởi. Ta biết như thật, đây là lậu hoặc diệt. Ta biết như thật, đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự tâm đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm, đã làm. Không còn trở lại trạng thái này nữa. Trong một kinh thứ nhất, 248a 248. Như vậy, cùng với kinh nghiệm bản thân, từ bỏ khổ hạnh, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, bậc đạo sư của chúng ta thành tựu chánh đẳng chánh giác và trở thành Đức Phật. Trích từ Đức Phật của chúng ta của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con cung thỉnh Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trụ Thượng Tọa Giác Đăng, đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, Thượng Tọa Chí Tâm, đại đức Định Quang cùng chư tôn Tăng đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không? À, xin cho hỏi quý vị có nghe được không ạ? À? Nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Anh Trân. À, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học với cái bài học với tựa đề là tự thân trải nghiệm. À, một điều đó là chúng ta nghe nhỏ hả? Quý vị nghe nhỏ hả? Dạ, quý vị nghe được không ạ? Mức độ rài như vậy, dạ. À, quý vị chờ chúng tôi một chút coi nó có tốt hơn không? À, chỉnh hết tôi lên rồi. À, chúng ta đã nghe vì MC đọc về cái phần chánh văn của cái bài học hôm nay đó. Thì một điều là chúng ta thấy rằng này, khi mà nói đến cái tự thân trải nghiệm đó, thì phải nói là nói đến cái đạo Phật. Ở trong đạo Phật đó, một điều là Đức Phật đó, những cái gì ngài dạy đó, đều là đặt trọng tâm đến đến con người. Mà mọi cái sự thăng hoa hay tiến hóa của con người đó, thì phải nói là do nơi cái sự nỗ lực của mỗi người. Nó khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là họ tự cho rằng tôn giáo khác họ đặt họ nói rằng từ ở nơi tức là cái thần khải, tức là từ ở nơi một một cái đấng nào đó có thể ban cho họ một cái điều gì, hay hoặc là ân sủng cho họ một điều gì. Đối với kinh điển Phật giáo á, thì chúng ta đọc ở trong kinh á, thì thường là những cái gì được ghi chép lại những lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Trong đó, đó là được nói đến những cái gì mà Đức Phật ngài dạy bằng cái sự trải nghiệm của chính ngài. Tức là những cái gì mà ngài đã đi qua, những cái gì mà ngài đã thực hành qua, những cái gì ngài đã biết. À, cả điều tốt và điều xấu, cả thiện pháp và ác pháp, ngài đều biết rõ như vậy. Cho nên là những cái điều đó đó được Đức Phật ngài dạy rõ ở trong kinh, trong lời dạy của ngài trong Tam Tạng kinh điển. Nó khác với các tôn giáo khác á, là mặc khải từ ở nơi một đấng thần linh nào đó, đấng tiên tri nào đó. Có một vài tôn giáo á, tức là kinh điển được ghi chép. À, những cái lời dạy được ghi chép từ một tiên tri, tức là thông qua một người nào đó, cái người đó là làm trung gian giữa một cái đấng siêu hình nào với là một cái người nào đó, để rồi truyền dạy lại cái lời dạy đó. Thì đó là cái khác nhau giữa ở trong Phật giáo và các tôn giáo khác. Một điều đó là chúng ta thấy ở trong cái phần chánh văn của cái bài học này, Đức Phật ngài nói với ngài Xá Lợi Phất rằng ngài đầy đủ rồi cả bốn cái hạnh, về bốn hạnh, tức là về khổ hạnh thì ta là khổ hạnh đệ nhất, về bần quế thì ta là người bần quế đệ nhất, và về yểm ly thì ta là người yểm ly đệ nhất, và về độc cư thì ta cũng là người độc cư đệ nhất. Như vậy thì khi mà ngài nói những cái điều này đó, thì cũng có nghĩa là ngài đã đi qua những cái chặng đường đó, tức là những cái về bần quế, về khổ hạnh, hay về độc cư, hay là về yểm ly, thì ngài đã là những cái người mà những cái người mà thành tựu, tức là đã đi qua những cái việc làm đó. Do vậy thì từ ở cái việc mà Đức Phật ngài nói rằng khi mà có những cái cảm giác, từ cái việc mà khi mà ngài có một cái đoạn kinh thì ngài nói với lại Akiwisana rằng tự mình cảm thọ đau đớn khốc liệt và cũng không chứng được cái pháp thượng nhân, tức là có những cái lúc ngài khổ hạnh, có những lúc ngài khổ hạnh cùng cực, đau đớn cùng cực của cảm thọ của sát thân, nhưng mà cũng không thể chứng được các pháp thượng nhân, cũng không chứng được cái pháp thượng nhân. Và từ đó ngài mới thấy được ngài rút ra một cái chiêm nghiệm được, tức là tự chiêm nghiệm từ nơi bản thân, từ cái việc mà bản thân ngài đã từng khổ hạnh như vậy, mà không chứng đắc được đạo quả. Và kế như vậy đó thì ngài Đức Phật ngài mới lần lượt ngài mới từ bỏ cái con đường khổ hạnh đó. Và khi mà ngài chiêm nghiệm đây là đạo lộ, tức là ngài biết được, và ngài chứng lần lượt, ngài chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, ngài chứng như vậy. Thì một điều đó là chúng ta thấy rằng khi mà ngài chứng các thiền chứng như vậy đó, thì cái thiền tịnh ở trong nội tâm của ngài không còn những cái cấu quế. Và ngài nói rằng cái tâm của ngài đó, tâm của ngài đạt đến tâm của ngài đạt đến lậu tận trí, và ngài biết như thật đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự khổ diệt. Ngài biết rõ như vậy, cho nên là như vậy thì ngài đã trả lời, đã nói rằng là trong cái việc mà tâm ta thoát khỏi các lậu, tức là thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, ngài thoát khỏi những cái pháp ràng buộc, cái pháp mà tiêm nhiễm chúng sanh. Và như vậy thì cái điều mà chúng ta thấy là do ngài đã kinh nghiệm trải nghiệm từ ở nơi bản thân, thì một điều là chúng ta thấy rằng đọc qua cái đoạn kinh này đó, đoạn chánh văn này đó, thì chúng ta thấy được rồi một điều đó là Đức Phật ngài nói rằng về bần quế, về khổ hạnh thì ngài cũng đã khổ hạnh đệ nhất, và về bần quế thì ngài cũng đã bần quế đệ nhất, về độc cư thì ngài cũng đã độc cư đệ nhất, và về viễn ly thì ngài cũng đã viễn ly đệ nhất. Như vậy thì trước khi Đức Phật ngài giác ngộ thì chúng ta sẽ quay lại khi mà ngài còn là một cái vị hoàng tử ở trong hoàng cung. Thì thật sự ra trong những cái thú dư dục lạc đó, những cái thụ hưởng ở trong đời sống cuộc đời này đó, thì ngài cũng đã hưởng hết. Tức là về cung thần mỹ nữ đó thì ngài cũng có đầy đủ, tam cung lục diện có đầy đủ những cái người cung thần mỹ nữ. Được biết là khi mà vua cha cấp cho ngài những cái tòa, ba cái tòa lâu đài đó, một tòa lâu đài là để dành để dành hưởng thụ cho mùa nóng, một tòa lâu đài là để dành hưởng thụ cho mùa mưa, và một tòa lâu đài hưởng thụ cho mùa lạnh. Như vậy thì các cái dục lạc ở trong cái thú vui ở trong cuộc đời này, nếu nói trong các dục á, thì ngài cũng đã hưởng thụ đầy đủ hết, từng là đã xuất thân từ là một vị hoàng tử ở trong hoàng triều, ở trong hoàng triều. Do vậy thì mọi cái thú vui dục lạc có lẽ là ngài cũng đã trải qua hết. Điều đó thì khi chúng ta đọc điều này thì khi mà có một người nào đó hỏi thì Đức Phật ngài đã có được những cái điều mà ngài đã thụ hưởng chăng, tức là ngài đã biết được những cái mùi vị của cuộc đời, hay là ngài biết được các cái vị ngọt của các dục như thế nào, thì ngài cũng đã là một người đã trải qua những điều đó, đã biết được những điều đó. Và chúng ta sẽ đi đến cái bước và sau khi mà Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài tầm đạo, rồi ngài lại tìm qua cho mình một cái phương pháp, cái phương pháp mà người đương thời họ thường làm, những người tu sĩ đương thời họ làm, và thời kỳ Đức Phật họ cũng thường xuyên thực hành như vậy, đó là cái phương pháp khổ hạnh. Phương pháp khổ hạnh thì đọc ở trong cái phần chánh kinh này, chánh văn này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật này mô tả rằng có những lúc mà ngài nhịn ăn như vậy, ngài ăn rất ít, và do ăn rất ít như vậy cho nên xương của ngài nó có thể là lòi ra từng cọng, rồi da chỉ còn da bọc xương thôi, có thể mô tả như những cọng rạ, rồi xương có thể là từ ở cái ổ bụng á, từ bên này có thể rờ ở bên đằng trước, rờ ở bên sau, tức là nó bó sát lại. Như vậy là cái khổ hạnh mà do Đức Phật ngài cũng đã từng trải, tức là ngài đã làm ra những điều đó, ngài đã thực hành những điều đó. Mà chúng ta nhớ rằng vào cái thời Đức Phật á, thì những cái người mà ngoài những cái người mà có cái khuynh hướng thụ hưởng á, thì cái khuynh hướng thứ hai nữa là cái khuynh hướng mà người ta nghĩ rằng sẽ ép sát, đó là muốn tu á thì phải là làm cho thân phải tiêu tị, muốn diệt dục á thì thân phải tiêu tị, và do thân tiêu tị như vậy thì dục vọng không thể sanh, phiền não không thể có. Người ta quan niệm như vậy, cho nên là phần lớn những cái người đó, những cái người đương thời đó, họ tu, họ chọn cho mình một cái phương pháp là khổ hạnh. Thì Đức Phật này cũng đã trải qua như vậy. Thì chúng ta được biết ở trong kinh, ở trong sử kể lại thì ngài khổ hạnh như vậy suốt ròng rã tới 6 năm như vậy. 6 năm như vậy, 6 năm với một thời gian thì so ra với 45 năm thì nó không dài lắm, nhưng mà 6 năm mà để rồi chịu cái mức độ đau đớn thọ khổ cùng cực của cái sự khổ hạnh á, đau đớn tột cùng của thân xác á, thì phải nói là rất là dài. Và được mô tả có những lúc như ngài là xỉu và chết dần đi, tức là có những lúc mà không còn biết gì nữa, và có giúp lúc như là mình bị chết tắt liệm đi như vậy, nhưng mà rồi cũng lại tỉnh lại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái điều mà Đức Phật ngài đã trải qua từ cái việc mà thụ hưởng ở trong hoàng cung, tức là cung tần mỹ nữ, các thứ, các món thụ hưởng ở trong đời sống về sắc thinh hương vị xúc có đầy đủ hết, rồi đến khi mà ngài chấp nhận cho mình một cái đời sống xuất gia, rồi ngài từ bỏ hết tất cả. Ngài từ bỏ hết tất cả để rồi chọn cho mình một cái con đường, đó là khổ hạnh, tức là ép sát trong suốt 6 năm như vậy. Và ở trong cái đoạn văn này thì chúng ta nghe rằng ngài ăn rất ít, và có thể là những cái xương đó, nó có thể đụng với nhau, thịt da thịt nó có thể từ bên này nó có thể đụng với nhau, là do ăn ít, rất ít như vậy. Như vậy thì, nhưng mà ngài cũng đã trải qua. Bởi vì cho nên rằng một điều đó là khi mà ngài nói rằng về khổ hạnh thì ngài cũng đặt khổ hạnh đệ nhất. Khi mà ngài khổ hạnh như vậy rồi thì ngài chiêm nghiệm ra một điều, khi mà một người mà khổ hạnh như vậy đó thì cái phiền não á, tức là cái phiền não, những cái tập khởi phiền não nó không thể biến mất được, và cũng không thể chứng đạt được gì. Và cuối cùng thì ngài lại chọn cho mình một cái con đường trung đạo, mà ở trong cái bài kinh chuyển Pháp Luân, là bệ kinh Thammacakkappavattana, Đức Phật này có dạy rằng có hai cái cực đoan nên tránh, đó là Attakila Mattha Nuyoga và Kama Sukha Lukane Sukha Likanu Yoga, tức là lợi dưỡng. Cả hai cái điều đó là nên tránh. Bởi vì hạ thiên về lợi dưỡng thì cũng không được, dục và phiền não nó sẽ tăng trưởng, tham ái nó sẽ tăng trưởng. Nhưng mà thiên về khổ hạnh thì sân giận, sân hận, phiền não, sân hận nó cũng sẽ tăng trưởng. Cho nên cả hai cái điều đó nó cũng không có lợi ích gì. Nhưng mà ít ra đó thì quý vị thấy rằng một điều rằng Đức Phật ngài đã trải qua. Khi mà có ai đó trong hậu thế có thể hỏi rằng một điều lợi dưỡng hay khổ hạnh ngài đã từng trải qua chưa, thì chắc có lẽ là con đường mà ngài đã đi qua bằng cái sự trải nghiệm ngài đã biết được rõ, đã thấy rõ bằng cái điều đó, chứ không phải là do ai nói, do ai truyền đạt lại, hay là do ai rao truyền lại, hay là do ai ghi chép, hay do dạy bảo. Mà điều đó là do chính ngài đã làm, tức là về hưởng thụ thì ngài cũng đã hưởng thụ, và về khổ hạnh thì ngài cũng đã khổ hạnh. Và ở đây chúng ta thấy rằng ngài nói rằng về khổ hạnh thì ngài là khổ hạnh đệ nhất, mà về bần quế thì có lẽ là ngài cũng đã bần quế đệ nhất. Bần quế đây chúng ta hiểu như là một người mà chọn cho mình một cái cách tu. Có người thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi rồi đứng một chân, có nhiều khi rồi tự lấy lá nốt nốt cạo đầu mình cho nó, làm cho thân người của mình nó chảy máu, rồi hoặc là ăn những cái muỗng dơ, hay là tự chấm mút liếm tay chẳng hạn, không được như bình thường nữa. Thì cái mà sở hành đó nữa, chúng ta biết từ vào thời thì Đức Phật có những cái người, có hai cái ông đạo sĩ, một cái ông đạo sĩ là tu hành con bò, và một cái ông đạo sĩ tu hành con chó đó. Tự hai ông này chọn cho mình một cái phương pháp tu. Một ông thì làm như sở hành của mình giống như là một con bò, và một ông thì sở hành giống như một con chó. Sau khi gặp được Đức Phật, hai ông này đến vấn an Đức Phật và hỏi về những cái việc mà thành tựu của mình, về tu chứng của mình. Đức Phật ngài sau nhiều lần hỏi, thì cuối cùng Đức Phật ngài trả lời thì người có sở hành như thế nào thì sẽ có thành tựu như thế ấy. Có nghĩa là một người mà làm giống như một con chó, sở hành như một con chó thì có thể thành con chó, và có người thì có sở hành như con bò thì có thể thành con bò. Đó là những cái điều mà do gì? Do nghiệp hay là do cái sự buông tập của mọi người. Như vậy thì cả những cái người mà chọn tu cho mình cái sự một cái về bần quế thì ngài cũng đã bần quế đệ nhất. Thì chúng ta đọc ở trong đoạn kinh này, đoạn văn này, thì chúng ta thấy rằng ngài nói rằng tâm ta đạt đến lậu tận trí, ta biết như thật đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự khổ diệt, đưa đến sự khổ diệt. Như vậy thì do cái kinh nghiệm, do cái trải nghiệm mà ngài đã trải qua, mà chúng ta biết rằng trong nhiều cái đoạn kinh á, Đức Phật ngài mô tả rằng những cái lúc lúc ở trong rừng sâu á, thì ngài nói rất là, nếu như một người mà cái nội tâm mà không có có vững chắc á, thì cái rừng nơi mà rừng sâu hoang dã như vậy đó, thì cái sự khiếp sợ rất là rùng rợn, rất là khủng khiếp. Bởi vì trước cái sự mà vắng lặng, rồi ở ngoài bên ngoài là cái sự rình rập của muôn thú dữ, rồi trong những đêm hoang vắng như vậy nó sẽ tạo ra những cái sự rùng rợn. Khi mà ngài mô tả nếu như một người mà cái nội tâm không có được vững vàng á, thì cái người đó dễ có thể là bị chết, bị bể tim mà chết, hay bị khổ lị mà chết, sợ hãi mà chết. Nhưng mà với ngài thì ngài cũng thấy những cái điều đó, ngài đã trải qua. Như vậy thì cả những cái nơi mà độc cư vắng lặng nhất thì ngài cũng đã trải qua. Và tự thân ngài, ở đây chúng ta thấy rằng là tự thân ngài biết được đây là khổ, đây là con đường đưa đến khổ, và đây là con đường, đây là nguyên nhân đưa đến khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường để đưa đến sự chấm dứt khổ. Khi ngài biết khám phá ra những cái sự thật này á, là cái gì? Là những cái bước chặng đường mà ngài đã trải qua sau bao nhiêu cách, bao nhiêu từ ở cuộc sống, từ ở cuộc sống hoàng triều cho đến là dấn thân cuộc đời vào cuộc đời sống xuất gia, ngài trải qua những cái phương pháp tu, trong đó có cái phương pháp tu khổ hạnh thì ngài cũng đã trải qua. Cho nên là ngài thấy được cái sự là mọi cái sự đó nó không mang đến cái sự lợi ích nhiều, không có mang đến sự lợi ích. Và cuối cùng thì ngài cũng không thấy được rằng cái do chính cái sự thực hành đó nó mang lại, do cái chính sự thực hành về khổ hạnh đó nó mang lại đưa đến cái chấm dứt được những cái phiền não hay chứng đạt được điều chi hết. Mà chúng ta thấy trước đó có lẽ là ngài trong cuộc đời trước khi mà ngài giác ngộ, ngài cũng đã gặp hai cái vị thầy gọi là Uttama và Araka, là hai cái vị mà chứng một trong hai cái tầng thiền cao của vô sắc đó. Thì ngài cũng đã đến hai cái vị đó rồi, và đến hai cái vị đó cũng đã học được, và cuối cùng là ngài cũng đã chứng đạt được theo cái sở chứng của những vị đó. Nhưng mà rồi ngài cũng không thấy được là cái đích điểm cuối cùng, hay là cái lý tưởng cuối cùng của cái sự giải thoát. Cho nên là ngài vẫn phải tiếp tục chọn cho mình để tìm ra một cái cách khác nữa, tức là đi tu bằng cái cách là khổ hạnh và lợi dưỡng. Khổ hạnh cũng là khổ hạnh. Như vậy thì cái kinh nghiệm của bản thân á, thì chính Đức Phật ngài về các dục thì ngài cũng đã có đầy đủ sự thụ hưởng. Và về khổ hạnh á, thì có lẽ là ngài khổ hạnh rất là nhiều, khổ hạnh rất là nhiều. Và trong suốt 6 năm như vậy đó, thì cái cùng cực của đau đớn của xác thân cũng đã trải qua. Rồi khi mà ngài giác ngộ á, thì chúng ta thấy rằng cái từ gọi là sự giác ngộ ở đây là chỉ một cái bậc mà được gọi là giác ngộ, là gọi là Phật, hay là cái từ Buddha là Phật đó, thì là một cái người mà hiểu biết được, nhà là người một cái người hiểu biết được, hay là một người giác ngộ được cái chân lý, giác ngộ được sự thật. Mà cái sự thật này á thì là một cái sự thật hiển nhiên ở trong thế giới này, mà trước đây vào cái thời kỳ Đức Phật trước đây đó, thì cũng không có một cái người nào khám phá ra, ngoại trừ Đức Phật đã quá khứ, thì Đức Phật cũng chính là một cái người mà khám phá ra được cái sự thật này, khám phá sự thật, biết rõ đây là khổ, đây là con đường đưa đến, đây là nguyên nhân dẫn đến khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Ngài khám phá ra những điều đó. Cho nên cái người mà biết rõ về bốn cái sự thật đó, và bốn sự thật, biết rõ về bốn sự thật, gọi là một cái người giác ngộ, hay được gọi là một bậc Phật. Và cái nguồn gốc đau khổ, Ngài biết rõ được cái nguồn gốc đau khổ. Nhưng ngay cả từ khi mà Ngài còn là Bồ Tát đó, cái gì thấy rằng là được mô tả là khi mà Ngài dạo bốn cửa thành đó, thì Ngài sanh thấy cái cảnh sanh lão bệnh tử tăng đó, là một trong những bốn cái cảnh mà Ngài thấy. Như vậy thì Ngài cũng có một cái suy nghĩ phát khởi lên từ một cái suy nghĩ của một bậc mà trở thành một vị thầy của chư thiên và nhân loại sau này đó. Ngài cũng nghĩ rằng đây là sự sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Biết được như vậy thì biết được cái khổ như vậy, nhận được cái sự khổ không phải là chuyện dễ. Với một cái người mà đã từng sống trong cảnh nhung lụa im ấm, sống ở trong một cái cảnh gọi là của sự vinh hoa phú quý, nhưng mà nhận ra nhận chân được, thấy rõ được là đây là khổ của sự sanh, khổ của sự già, khổ sự bệnh, khổ của sự chết, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên là ở đây cũng nhờ ở nơi cái gì, ở nơi cái thánh trí, ở nơi cái trí của một bậc mà chờ sau này gọi là một bậc giác ngộ, gọi là Phật. Như vậy thì cái mà cái khổ này á, là sanh già bệnh chết này, là khổ. Mọi cái chuyện khổ đó nó là kết quả của phiền não. Khi mà bây giờ là Ngài chiêm nghiệm ra phiền não ở đây chính là tham ái, phiền não ở đây là chính là tham ái, mà những cái phiền não còn những cái phiền não khác nữa. Như vậy thì cái khổ này đó là nó phải có cái nguyên nhân dẫn đến, có cái nguyên nhân dẫn đến. Lần lượt như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật Ngài từ cái lúc mà Ngài khổ hạnh, Ngài cũng đã trải qua những cái chặng đường, cái quãng đời, cái khoảng thời gian hết 6 năm như vậy. Thì cái điều mà Đức Phật Ngài nói ở đây, Ngài nói rằng là khi mà Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề á, thì Ngài dạy cho cái bài pháp đầu tiên mà Ngài dạy cho năm anh em Kiều Trần Như á, là Ngài dạy rằng có hai cái cực đoan cần phải nên tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng cũng phải tránh, mà khổ hạnh cũng phải tránh. Chỉ có đi con đường trung đạo, tức là đi ở khoảng giữa, nó không nghiêng ở khổ hạnh, mà nó cũng không nghiêng ở lợi dưỡng. Cả hai cái điều đó nó cũng không có mang đến lợi ích như ở trong đoạn văn này được mô tả là ta thực hành bao lâu cũng không mang lại kết quả, hay không được, hay không chứng đắc những điều chi hết. Đó là như vậy. Thì một điều mà chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài khám phá ra những cái sự thật này, cái chân lý này, thì ngoài Ngài ra trước đây thì chưa có ai có thể có đầy đủ sự khám phá đó, mà chính Đức Phật Ngài đã trải nghiệm từ cái việc mà mọi cái diễn biến ở trong cuộc đời của Ngài, từ lúc mà ở hoàng cung cho đến lúc xuất gia, 6 năm khổ hạnh như vậy, trải qua những cái phương pháp tu và những cái chặng đường để mà tu như vậy, thì Ngài cũng đã trải qua. Và do vậy đó, chúng ta nhớ rằng có một điều á, Đức Phật có một trong 10 cái hồng danh, đó là Minh Hạnh Túc. Minh Hạnh Túc ở đây là Vichacharana Sampanno, tức là cái người mà đầy đủ viên mãn được 3 cái minh và 15 cái hạnh của mình. Tức là đầy đủ cả thứ nhất, nói khi mà mình nói đến cái đầy đủ về minh á, tức là Ngài có được cái gọi là cái túc mạng minh, hay là minh, hay là thông, hay là trí, tùy vào mỗi cái gọi là túc mạng thông, hay là túc mạng minh, hay là túc mạng trí, tùy theo. Nhưng mà ở đây đó, khi mà mình nói rằng minh tức là cái sự hiểu biết rõ, biết rõ về tiền kiếp của Ngài và chúng sanh. Ngài hiểu được cái duyên nghiệp, và Ngài hiểu được cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, và duyên nghiệp của tiền kiếp của mỗi nhà, của Ngài trong mỗi kiếp kiếp này làm người ra sao, kiếp kia ra sao, biết rõ như vậy, và kiếp biết rõ được mọi cái đời sống của chúng sanh luôn. Như vậy thì Ngài chứng được cái túc mạng minh, tức là biết về chính tiền kiếp của mình, và chính biết về chính tiền kiếp của mỗi chúng sanh, dù là chúng sanh đó thô hay là tế, xa hay là gần, như thế nào thì Ngài cũng biết rõ được mọi chúng sanh. Và do vậy đó, thấy được, biết được mọi cái sinh hữu ở trong đời sống do mọi cái hạnh nghiệp mà ra. Rồi cái thiên nhãn minh ở đây á, là cái mà Ngài còn gọi là sanh tử minh, tức là thấy rõ được đời sống luân hồi của chúng sanh do ác nghiệp hoặc thiện nghiệp. Có thể là do ác nghiệp mà sanh ở cõi địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, hoặc là do thiện nghiệp để sanh ở trong cõi trời dục, hay là cõi người, hoặc là cõi sắc, hoặc là vô sắc, tùy vào mỗi cái thiện nghiệp. Ngài biết rõ như vậy, cho nên là cái gì mà Ngài biết rõ được cái mọi chúng sanh đó, đều là do nghiệp để tạo thành, cấu tạo nên. Hai người ta còn gọi là thiên nhãn thông đó. Dạ, thiên nhãn thông tức là thấy rõ mọi cái hình sắc của chúng sanh, hành trạng của chúng sanh, biết rõ như vậy. Và cái điều thứ ba, tức là cái minh thứ ba nữa, tức là chỉ cho cái gì? Cái lậu tận minh, hay là cái lậu tận trí, tức là cái trí sanh khởi biết rõ về các pháp lậu. Mà chúng ta thường biết đó là nói đến cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Tức là cái pháp mà nó ngâm tẩm, nó ngâm chữ lậu ở đây từ chữ asawa. Tức là chỉ cho cái pháp mà ngâm tẩm, nhận chìm chúng sanh. Mà dục lậu tức là pháp ngâm tẩm nhận chìm ở trong các lục, các dục, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vân vân. Thì cái mà chúng sanh, cái pháp lậu, dục lậu ở đây là pháp mà ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh ở trong các dục. Thủ lậu ở đây tức là cái pháp mà nó ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh ở trong cái ái luyến trong sự tái sanh, ở trong sinh hữu, ở trong tương lai, hoặc là cái hướng cầu ở trong tương lai, hoặc là cái ái ở trong thiền định. Rồi cái kiến lậu ở đây là liên quan đến cái quan điểm, cái tri kiến, liên quan đến cái mà chấp thường kiến, chấp đoạn kiến, hoặc là vô nhân kiến, hoặc là vô hữu kiến, vân vân. Cái quan điểm đó nó đã tạo nên thành cái tri kiến của người đó, mà cái tri kiến của người đó là cái tri kiến lệch lạc, gọi là tà kiến, gọi là kiến lậu. Nó cũng là một cái pháp nhận chìm, hay là một cái pháp gọi là ngâm tẩm chúng sanh ở trong các lậu. Và vô minh lậu tức là do không thấy được cái sự khổ, không thấy được cái sự khổ, không thấy được cái nguyên nhân dẫn đến khổ, không thấy được cái sự chấm dứt khổ, và cũng không thấy được cái con đường để đưa đến thực hành, để đưa đến chấm dứt khổ. Đó là từ cái gì? Đó là do do cái gì? Do cái vô minh che đậy. Như vậy thì cái lậu tận minh á là một cái trí sanh khởi lên để diệt trừ tất cả các pháp lậu đó. Các pháp lậu đó, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, diệt trừ đi. Như vậy thì ở trong cái đoạn kinh chúng ta thấy rằng, ở trong cái đoạn văn này chúng ta thấy rằng, tâm ta, tức là Phật Ngài nói rằng tâm ta hướng đến lậu tận trí, biết như thật đây là khổ, và đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo lộ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo lộ đưa đến khổ diệt. Như vậy thì cái khổ mà Ngài biết được á, thì xin thưa quý vị rằng cái khổ đó không phải là dễ gì có cái cảm nhận được, không phải dễ gì. Cái một người bình thường á, thì cái nhận, một người phàm phu bình thường á, thì cái cảm nhận khổ của mình á, nó có cái giới hạn, và trong cái sự suy nghĩ của mình nó cũng có giới hạn, và có lắm lúc thì mình cũng nhận ra cái khổ, nhưng mà cái khổ, cái nhận khổ của mình nó cũng chỉ là cái cạn cợt hay là một cái sự thoáng qua thôi, và hay là một cái sự thô nào đó thôi, chứ không có thể nào mà thấy được những cái tinh vi ở trong cái tận cùng của cái sự khổ đó. Mà ở đây Đức Phật ngài nói là khổ là pháp mà cần phải biết, pháp mà cần phải biết, chứ không phải là không biết. Nếu không biết được thì cái muôn đời khổ nó vẫn tiếp diễn. Mà khổ là gì? Khổ là do có thân này, do có thân ngũ quẩn này, do có cái tập khởi của thân ngũ quẩn này, và do có phiền não, do có thân này, cho nên là mọi cái nó dính liền theo cái khổ. Mà cái khổ Đức Phật ngài nói là ta cần phải có cái cảm nhận, cái biết. Và cái biết ở đây thì cái biết của người phàm phu thì cái biết qua cái cảm nhận của cái trí phàm phu thôi, tức là mình qua cái trí dân mình có thể biết được, hoặc là một chút suy tư gì đó mình cũng có thể biết được. Nhưng mà cái trí tu của mình thì chưa có thể chứng đắc được, hay là chưa có thể đào bới xới hết tất cả những cội nguồn gốc rễ của phiền não được. Cho nên ở đây đó, Đức Phật ngài nói rằng khổ là pháp cần phải biết, nhưng mà tập đế là pháp mà cần phải phải diệt trừ nó đi, bởi vì nó là nguồn gốc của sự khổ. Mà tập đế ở đây tính là sự ái luyến ở trong cái đời sống, ái luyến ở trong tất cả các pháp, ái luyến về trong các pháp gọi là các dục, ái luyến ở trong các dục, thỏa thích ở trong các dục, thỏa thích ở trong các dục, hoặc là thỏa thích ở trong quan điểm, tức là mình thỏa thích ở trong cái hướng vọng ở trong tương lai, hướng cầu ở trong tương lai được tái sanh, hay là thỏa thích ở trong thiền định. Nói chung là cái gì mà mình còn thỏa thích, còn ái luyến ở trong đó thì được gọi là ái. Mà nó là cái nhân để dẫn đi tái sanh, nó là nhẫn dẫn đi tái sanh. Cái nghiệp á là do tạo tác để tạo để đầu tư ra, là do nghiệp, trong đó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nhưng mà ái chính là cái mầm mống sanh khởi lên để khiến cho chúng sanh có cái hành động. Hành động đó là hành động có thiện hoặc là có ác, tùy vào mỗi cái hành động. Và do vậy đó, cái tập đế chính là cái pháp mà Đức Phật ngài dạy cần phải diệt trừ. Và cái diệt đế chính là chỉ cho cái chấm dứt hoàn toàn, không còn sự hiện khởi của ngũ quẩn nữa. Đó là chỉ cho niết bàn. Tức là một cái đàn này là đàn của sự sanh tử, tức là sự khổ là cái sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà một đàn bên kia đó, đó là sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Chỉ cho cái gì? Chỉ cho thanh tịnh, tức là chỉ cho cái sự chấm dứt hoàn toàn. Đó là cái sự đó gọi là chứng đạt được cái gọi là niết bàn, gọi là diệt đế, là pháp mà Đức Phật ngài gọi là cần phải cho làm cho nó chứng đắc. Tức là mình làm sao thành tựu được những điều đó, tức là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn ở trong thánh phước, chính thánh phước. Và đạo đế là một cái con đường và cái pháp mà người ấy cần phải tu tập để đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Như vậy thì cái kinh nghiệm mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là ngài biết rõ. Và 15 cái hạnh mà chúng tôi đã nói khi nãy đó là ba minh và 15 cái hạnh. Ba minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Rồi còn 15 cái hạnh ở đây là chỉ cho ngài có sự thu thúc. Sở dĩ ngài có được cái hồng danh là minh hạnh túc đó, tức là đầy đủ cả minh lẫn hạnh. Cả minh lẫn hạnh thì cái minh là ngài đã thông suốt, tức là ngài thấy rõ, ngài chứng thành tựu được ba minh đó, lậu tận minh, thiên nhãn minh và túc mạng minh. Còn cái 15 cái hạnh ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho ngài là một cái bậc trong sáng, tức là luôn luôn giới, luôn luôn thu thúc, và các căn của ngài luôn luôn thu thúc, và ngài luôn luôn tiết độ ở trong vật thực, và luôn luôn thức tỉnh, và luôn luôn có chánh tính, và luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, và luôn luôn có cái gì, có lòng tàm, lòng bí, và có cái sự tinh tấn, và có trí tuệ ở trong đời sống. Và ngài chứng được cái sơ nhị tam tứ thiền, đạt đến cái vô sanh. Thì ở trong cái đoạn kinh này đó, đoạn văn này thì chúng ta thấy rằng khi mà Ngài nói rằng cái tâm ta hướng đến lầu tận trí như thật, biết như thật, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến khổ diệt. Ngài chỉ rõ như vậy. Và ngay lúc đó thì Ngài được xem như là cái vị Phật. Bởi vậy cho nên rằng có ông Bà La Môn tên là Kê Sát, ông ta thấy Đức Phật có một cái tướng hảo, rồi ông ta mới hỏi Đức Phật: vậy chứ ông thuộc về cái hạng chúng sinh nào, có thể là trời hay là người hay là ma vương hay là Atula hay là điều này điều kia. Thì khi mà hỏi như vậy đó thì Đức Phật Ngài đều nói là Ngài không phải là những cái hạng đó, mà Ngài nói là Ngài do đoạn tận và đoan tận những cái pháp cần biết Như Lai đã biết, những pháp cần tu Như Lai đã tu, những pháp cần diệt Như Lai đã diệt, những cái pháp cần chứng Như Lai đã chứng. Do vậy Như Lai được gọi là bậc giác ngộ hay được gọi là bậc Phật, tức là cái bậc mà hiểu biết được ở trong đời sống này. Như vậy về bởi vậy cho nên là khi mà những cái vấn đề mà thực chứng của chính Ngài đó, thì chúng ta thấy rằng do Ngài tự ngộ. Chúng ta thấy rằng cái điều mà trong kinh thường là chúng ta tụng con đàm lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, tức là Ngài tự giác ngộ, tự giác ngộ và không có một vị thầy nào chỉ dạy. Cái tự giác ngộ ở đây á, là trước đó thì chúng ta thấy rằng ngay cả cái thời điểm mà Ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, cái điều đó là do Ngài tự thân Ngài trải nghiệm qua mỗi bước đi, qua mỗi chặng đường, qua mỗi cái pháp môn tu, và qua như vậy đó để rồi Ngài rút ra một cái điều là cái phiền não còn, và cái phiền não còn thì tức là còn cái đời sống sanh tử luân hồi còn, và cái phiền não chấm dứt á, thì đồng nghĩa là cái đời sống luân hồi sẽ được rút ngắn và không còn nữa. Đó là như vậy. Thì cái thực chứng ở đây á, Ngài thực chứng bằng chính sự giác ngộ của Ngài, chứ không phải là do một ai đó là thầy Ngài để chỉ dạy. Cho nên ở đây đó, khi mà mình nói đến cái khổ thì Ngài biết rõ, đã biết rõ một cách tường tận. Tập ở đây là khổ, ở đây là một cách tường tận, biết rõ một cách tường tận. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng nói đến sanh khổ bệnh, sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ. Nhưng mà do chấp thủ năm quẩn á, cho nên khổ. Mà mình biết như vậy á, với một người phàm phu thì biết là trong cái trí văn của mình, hay là biết ở trong cái suy thoáng, trong một cái suy nghĩ thoáng qua của mình, chứ chưa có đủ sức để đoạn diệt được cái phiền não. Cho nên cái biết của một người phàm phu khác với một cái biết của bậc thánh hay là biết của Đức Phật được. Vì vậy cho nên là biết được cái khổ, đó là một cái điều cội nguồn của cái sự chấm dứt khổ. Biết khổ là đã biết, mà tập là pháp mà gây, là cái nhân mà gây nên đau khổ. Diệt là sự chấm dứt hoàn toàn sự hệ lụy của phiền não. Và đạo tức là một cái đạo là con đường để đưa đến sự là con đường hay là một pháp môn tu tập để phát triển trí tuệ. Như vậy thì khi mà Ngài biết rõ như vậy, biết rõ được khổ, đây là khổ, biết tập là cái nguồn gốc gây đau khổ, biết được cái diệt đế tức là cái sự chấm dứt hệ lụy của tất cả các pháp hữu vi, và đạo đế là con đường đưa đến hay hoặc là tu tập để phát triển trí tuệ, thì cái đó được gọi là cái biết về cái sự thật của nó. Mà ở trong luận thì các ngài dạy rằng đó là cái thật trí, tức là biết được cái sự thật của đó. Không có ai mà biết cái điều đó trước đây, không ai biết được điều đó, mà chính Đức Phật Ngài biết rõ được những điều đó. Ngài khám phá ra được những điều đó, cái sự thật đó thì ngàn đời nó là vẫn như vậy. Một trong những cái điều mà Đức Phật Ngài khám phá ra. Và cái thứ hai nữa, cái trí thứ hai nữa là Ngài biết được cái rõ được cái sự ứng dụng thích hợp cho mỗi cái chân lý. Tức là nói rằng mỗi cái sự thật đó, mỗi cái trí như vậy sanh khởi lên là khổ, là pháp, để cần đã biết, nên biết đã biết, biết tường tận, biết, biết mọi cội nguồn gốc rễ của nó, biết từ ở cái việc mà mình có cái cảm nhận là thân là bệnh già, đau chết là khổ. Nhưng mà đối với những chúng sanh mà ở cõi trời ấy, thì họ không có sanh già bệnh chết như mình. Nhưng mà cái cảm nhận của sự khổ đó, đó thì cái trí mà biết rõ đó, đó, biết rõ tường tận ở trong đó. Cái trí đây là cái trí của một cái người gọi là có tu tập trí tu của mình. Như vậy thì cái tập đế này là cái pháp gì? Cái tập đế là biết rõ được cái tập đế là thức ăn, sự khổ là cái pháp đã thấy rõ rồi. Cái tập đế ở đây là cái nguyên nhân gây đau khổ và cần đoạn trừ, cho nên là cái sát trừ cái phiền não là gì, chính ở cái nơi cái tâm đạo của cái vị thánh sanh khởi lên để diệt trừ những cái phiền não. Và diệt đế là pháp cần phải cho chứng đắc, và đạo đế là pháp cần phải tu tập hay là cần phải thực hành bằng cái gì, bằng cái sự trí, tức là mọi cái gì ở trong cuộc đời khi mà thấy được sự khổ là mình biết rõ rồi, thấy được cái nguyên nhân, biết được cái nguyên nhân dẫn đến khổ và thực hành để làm cho chứng đạt được niết bàn. Đó là cái gì, từ ở nơi cái trí tuệ của một cái vị thấy rõ được cái sự thật của nó. Như vậy biết rõ phận sự tương ứng với mỗi cái sự thật như vậy, mỗi cái sự thật về khổ, về tập, về diệt, về đạo, biết rõ như vậy thì đó được gọi là cái sự trí, là phận sự đã làm, tức là phận sự cần phải tu tập những cái đạo đế, những cái sự thật về con đường, và cần phải đoạn diệt về những cái gì, những cái phiền não, tức là chỉ cho tập đế hay là ái tam để đoạn trừ. Như vậy thì một cái người mà thấy rõ được như vậy, Đức Phật Ngài gọi rằng đó là cái sự trí. Và đối với một cái việc làm như vậy là khổ này đã biết rồi, tập này đã đoạn trừ rồi, và diệt này đã chứng đắc rồi, đạo đế này đã tu viên mãn rồi. Như vậy thì cái khổ đế thì vị ấy cũng đã biết rồi, và tập đế là cái phiền não, là căn nhân để sanh ra cái luân hồi, đời sống luân hồi sanh tử thì các ngài đã đoạn trừ rồi, tức là những cái phiền não. Và diệt đế thì các ngài đã tức là cái pháp mà để đạt đến chứng đắc tức là chỉ cho niết bàn thì ngài đã chứng đắc rồi, các ngài đã chứng đắc rồi. Và đạo đế thì là một cái pháp đã đi trên con đường đã thành tựu viên mãn. Cho nên là nhờ vậy đó, chúng ta thấy rằng đọc ở trong cái câu văn này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng nhờ biết như vậy, tâm ta thoát khỏi các dục lậu, thoát khỏi các lậu, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, và sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Như vậy thì qua cái đoạn văn này thì chúng ta thấy rằng cái điều mà những cái pháp mà Đức Phật Ngài, những cái pháp mà Đức Phật Ngài đã thực hành, trải nghiệm từ lúc mà Ngài còn là một vị Bồ Tát, rồi trong những cái giai đoạn mà trong 6 năm khổ hạnh như vậy, lợi dưỡng Ngài cũng đã qua, và 6 năm lọt khổ hạnh Ngài cũng đã trải qua, và cuối cùng những cái pháp môn tu cuối cùng Ngài đã nhận ra một điều, là những cái pháp tu ấy thật sự ra thì Ngài cũng chưa có mang lại chứng đắc những cái gì á, những cái cuối cùng của sự chứng đắc. Do vì vậy cho nên là một lần khi mà Ngài nhận ra được những cái sự thật, thấy rõ được cái bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo này, và với cái trí tuệ của Ngài đã đoạn tiệt và thấy rõ được và đoạn tận được tất cả các phiền não, cho nên là một bậc mà giác ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, Ngài giác ngộ thành Phật bậc chánh đẳng chánh giác á, là do đã trải nghiệm bằng chính khả năng tự chứng của Ngài qua mỗi cái chặng đường, qua mỗi cái thời gian, qua mỗi cái pháp môn tu, qua mỗi một cái chặng đường mà Ngài đã trải qua như vậy. Không phải là không có kinh nghiệm, không phải là không có trải nghiệm, mà trải nghiệm từ ở chính ở nơi thân Ngài. Và với cái trí tuệ của một bậc giác ngộ, Ngài đã nói rõ những điều đó để có được cái sự lợi ích. Cho nên là ở đây đó, có lẽ là còn nhiều cái điều mà nó đặc biệt ở trong cái nội dung của cái bài học hôm nay, liên quan đến cái bài học này, thì có lẽ là chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận để bàn sâu, bàn rộng thêm ở trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Đến đây thì chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức, mong quý Ngài được an lạc. Xin chia đều quả phước này đến quý cô, quý tu nữ, quý Phật tử luôn luôn được sự an vui tâm quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên nơi chúng tôi trú ngụ, hộ trì cho chư tăng được an lạc. Nơi nhà của quý vị luôn luôn được sự an vui và Phật pháp được trường tồn. Và cuối cùng thì xin chia đều quả phước tất cả đến các vị trì trời đế tích tứ đại thiên vương, các ngài hộ trì cho chư tăng luôn luôn được sự an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được xuống mic.
Sao thú kính chân đại đức Pháp Tịnh. Bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận và câu thảo luận đầu tiên. Chú còn kính cung thỉnh sư trưởng. Kính bạch sư trưởng, không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy không? Để chú còn có thể thỉnh sư trưởng trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Dạ vâng. Dạ kính bạch sư trưởng, cho đến giờ này đối với nghiệp nhiều người Phật tử cũng không có rõ ràng là do khổ hạnh Đức Thế Tôn thành đạo, hay là khổ hạnh nó hoàn toàn không có điều, không có liên hệ gì đến sự thành đạo của Đức Phật hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc qua kinh điển, mình nói là những cái mấu chốt đó, thì cái bậc sư trưởng chúng ta trả lời như thế nào rằng giai đoạn khổ hạnh có liên hệ gì, có liên hệ thế nào với sự thành đạo của Đức Thế Tôn? Thì chúng con kính cung thỉnh sư trưởng trả lời cho câu thảo luận số 1.
Như vậy thì người ta có thể nghĩ rằng chắc là cũng một phương pháp khác, Ngài còn cái vị Pháp mà đang hành là một phương pháp khác. Rồi người ta cũng nói là ôi đường nào thì cũng vậy, quá chỉ căn hay là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng phải, đạo nào cũng lành. Nhưng mà nhờ có thực hành như vậy thì phân biệt là trước đây cũng có thực tập nhưng không đưa đến cái giác ngộ giải thoát. Cũng như, tương tự giống như là khi Bồ Tát là giáng trần để trở thành Phật, từ cung trời đạo sức mà được chư thiên tỉnh thì ngài cũng chọn trong đó có cha mẹ là hai nhân vật quan trọng, mà tái sanh phải là một trong hai dòng giống là La Môn hay là Sắc Đế Lý. Chứ nếu như dòng là giống Hạ Tiện thì sau này sẽ bị người ta coi thường. Nhưng mà cái hạnh Sắc Đế Lý là cái hạnh Sắc Đế Lý là giai cấp vua chúa, xem như là trong cái lại hỗ trợ nhân loại là Sắc Đế Lý là đứng đầu và đứng hàng nhất, hay hoặc là nếu không nữa thì cũng bà La Môn cũng chơi cũng là hạng cao cả. Thì nếu như là gà thấp thì người ta coi thường, thì cái điều nào cũng có phải là cái niềm lực của chư Phật. Thì vấn đề khổ hạnh này cũng vậy, ngài phải thực tập qua rồi biết rồi để bỏ cái tiêu chuẩn của chư Phật và đại như vậy. Và cũng từ cái chỗ đó, cái kinh nghiệm đó, ngài thấy nó vô bổ, nó không đưa đến cái giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên sau này dù cho Đức Phật ngài có cho là đó là cái sự là thái quá hay bất cập, hai con đường, hai cái cực đoan, thái quá là khổ hạnh, còn bất cập là lợi dưỡng. Tuy như vậy thì hai cái cực đoan này, nhưng mà khi nói đến khổ hạnh thì Đức Phật ngài ít có cái lời lẽ là chỉ trích năng này như là lợi dưỡng. Như là đối với vị xuất gia và đệ tử của ngài đi hành đầu đà hay ngoại đạo, có nhiều hình thức khổ hạnh, ngài chỉ nhắc cho biết rằng thực tập như vậy, khổ hạnh như vậy không có đưa phải là rồi giải thoát. Nhưng mà ngài không nặng lời khiển trách như những vị tỳ kheo hay những vị xuất gia mà sống để hưởng thụ cái hạnh hạnh lạc hay là những cái hạnh phúc thế gian, những cái lợi dưỡng. Thì điều này chứng tỏ cho biết rằng con đường khổ hạnh đó, những người mà thực hành đó phải là người rất tinh tấn chứ không phải là cái người lười biếng, là người siêng năng chứ không phải người biếng nhác. Vậy mà là cái người này chỉ cần sửa lại một cái chi kiến chút thôi thì họ là tốt rồi. Nhưng hạng người mà lợi dưỡng thì rất khó bỏ, hơn cái người giàu cho cải tạo quen cái chi kiến như vậy, nhưng mà quen cái thường cần cái dân hưởng cái thú vui dục và lạc cũng rất là khó bỏ, hơn cái khổ hạnh chính chút. Nhưng mà chúng ta thấy những cái hạnh gì mà tu khổ hạnh rồi sau rồi điều chỉnh lại thì có chi kiến chính đáng, nhưng mà những cái đó cũng trở thành là thường cần cái dân, như Đức ngài Ca Diếp chẳng hạn, hay là một số khác cũng là tương tự vậy. Nhưng mà sau khi điều chỉnh một chút rồi thì cái tri kiến thành tựu tốt đẹp, thì cả hai không cái có hạng người hư hỏng về kiến thức nhưng mà không hư hỏng về cái giới hạnh, có người hư hỏng về giới hạnh nhưng mà không hư hỏng về kiến thức, cũng có người hư hỏng cả kiến thức về giới hạnh, chỉ có cái hạng người cả giới hạnh và kiến thức thì đẹp không có bị hư hỏng. Thì như ngài Đại Ca Diếp, ngài mình thực hành 13 hạnh đầu đà và nói như cái đạo lộ, cái tri kiến, cái giác ngộ ngài đã là hoàn tất, thì như vậy xem như đó là ngài là cái bậc là cả tri kiến và cái giới hạnh đều hoàn bị cả. Còn nếu như không có được cái ngày nay chúng ta không phải như các vị thánh tăng, thì nhiều khi cái người mà thấy như là cái hình thức khổ hạnh hay là có cái ép sát hay là hình thức này hình thức kia để chứng tỏ rằng mình là tu hành là những cái pháp đặc biệt này kia là cho người khác, nó có sự tôn trọng lễ bái cúng dường, thì đây không phải là khổ hạnh mà đây chỉ là một hình thức là nào đó để là như là lập dị đúng hơn. Còn cái khổ hạnh những vị chân tu thật sự ngày xưa thì chỉ cần có cái điều chỉnh cái tư tưởng xíu thì người ta đưa đến giác ngộ giải thoát. Và nói rằng cái sự khổ hạnh không có cái lợi ích hoàn toàn vô bổ thì cũng không hẳn, từ chỗ đó mới rút ra lấy cái kinh nghiệm đưa đến cái sự giác ngộ thật sự. Cũng như là khi mà ngài quá khổ hạnh nên kiệt quệ, bần quế quá trở thành cái người là xấu xí vân vân, hơi thở hạnh nhiều hạnh giống như con thú rừng thấy người mà sợ mà chạy vân vân, thì thấy đó là nó khổ hạnh, là khoảng ngày khổ hạnh đệ nhất, bần quế là bần quế đệ nhất. Nhưng rồi xong thì cũng từ bỏ tất cả những cái điều đó, thì vừa là kinh nghiệm bản thân cho ngài có thấy rằng những lúc hành như vậy không phải là diệt được các phiền não, ngài phải tìm một cái phương pháp nào đó cuối cùng được coi đúng theo con đường mà trung đạo là bát chánh, không quá thái quá như khổ hạnh mà cũng không có cái bất cập như là lợi dưỡng, thì vừa chừng chừng giống như cái dây đàn nó có cái vừa chừng, thì dùng quá không kêu đứt quá thì nó thẳng, quá thì nó đứt, khổ hạnh quá như dây đàn quá căng nó có thể bị đứt, nhưng mà dùng quá như lợi dưỡng thì nó không có thể nào là phát ra những âm thanh trầm bổng du dương như ý được. Vì vậy có sự so sánh, có sự là nghiên cứu, có sự kinh nghiệm bản thân ngài nó cũng không phải là vô ích, nhưng mà nếu chỉ có bấy nhiêu, chỉ thực hành y như vậy thì nó không đưa đến cái chỗ giác ngộ cùng cực. Nhưng mà cái người có cái sự kinh nghiệm, tức là có trí tuệ, cái căn lành đầy đủ, thì chính những cái điều này cũng là cái nhân đưa đến cái giác ngộ giải thoát. Do đó nên chúng ta cũng không phải là nhắc lại một lần nữa, khi nói đến khổ hạnh Đức Phật cũng không có nặng lời khiển trách như là đối với cái sự lợi dưỡng, và chỉ cần sự tri kiến mà thôi, như vậy cái sự khổ hạnh này vẫn có những cái thù chịu ở một điểm khác. Cho đến ngày nay có những người họ vẫn có cái quan điểm rằng là phải khổ hạnh mới đưa đến giác ngộ, chứ họ không chịu nhìn nhận rằng cái khổ hạnh là khác, mà cái sự giác ngộ là khác. Chỗ đó có những người họ sẵn sàng, họ quá nhiệt tình, họ sẵn sàng là sống trong một cuộc đời sống rất là khổ hạnh. Nhưng mà rất khổ hạnh ngày nay so với cái Đức Phật của chúng ta ngày xưa, ngày còn khổ hạnh thì còn cách xa một trời một vực. Chúng ta không thể nào mà đi ăn những cái phân bò no của những con bò con, chúng ta không thể nào uống những nước tiểu, chúng ta không thể nào ăn chính cái phân của mình, uống nước tiểu của mình. Chừng nào mà hết còn dư thừa thì mới đi dùng cái vật thực mới nữa. Chúng ta không thể sống khổ hạnh giống như thú rừng khi thấy người mà chạy trốn. Chúng ta không thể khổ hạnh như là sống trong cái qua rừng núi, qua du sự sợ hãi lập tộc lòng anh dựng ngược. Thì chỉ bấy nhiêu thôi mà chúng ta cũng thấy đã là kính phục kính nể của giác hạnh khổ hạnh của ngài rồi. Đừng nói chi Đức Phật mà hay là cái hạnh khổ hạnh được nói đến trong kinh điển. Có lần tôi đọc một cuốn sách mà cũng Phạm Kim Khánh nhà dịch hình ảnh cửa rác gì mà đi tụ đà ở bên Thái Lan. Các vị đã chỉ là khi ở trong cái chỗ trú xứ không có một nhà liêu cọc gì cả, mà khi mà trời mưa gió thì các vị sống như là thú rừng, sống như con chim vậy, đi tìm một cái chỗ nào trong cái bọng cây hay là cái chỗ nào để giấu cái thân và lê cho nó kín đằng sau cơn mưa tầm tã đó, thì các ngài thay lại rồi mặc lại chỉ bao nhiêu thôi, tôi cảm thấy hết sức là khâm phục. Vì bản thân mình nghĩ rằng có thể sống được gì không, mình cảm thấy không thể sống được, không thể hành được như các vị này. Đừng nói chi là cái khổ hạnh thù thắng đặc biệt đệ nhất như là Đức Phật của lúc còn là Hồ Tát. Thì chính nhờ cái sự tinh tấn đó đưa đến ngày cuối cùng, ngài đã chọn ra con đường là trung dung, nhưng mà cũng hạ quyết tâm. Nếu mà không giác ngộ giải thoát thì dầu cho máu có cạn, tim thịt có khô, có teo lại, ngài cũng không thể được ngồi. Khi mà hạ quyết tâm như vậy thì giống như là một mất một còn, nhằm mới đưa đến cái chỗ mà chiến thắng được phiền não. Thì cũng do cái sự tinh tấn nỗ lực, cái cách này không được thì sẽ qua cách khác. Thì tôi nghĩ rằng cái khổ hạnh đó cũng không phải là hoàn toàn là vô ích, nhưng mà nếu quá quan trọng nó, chỉ thực hành là đưa theo con đường khổ hạnh, những con đường mà ngài đã bỏ rồi mà bây giờ chúng ta bắt chước hành theo đi làm theo thì sẽ phải mất cái thời gian tốn công mà vô ích. Hãy thực hành những gì mà sau khi ngài giác ngộ rồi ngài chỉ dạy thì nên hành theo. Chỉ còn những hành mà trước khi giác ngộ của kiếp sống này cũng như là bao nhiêu kiếp luân hồi trong quá khứ khi còn là Bồ Tát, thì những hành động của các ngài dù có trí tuệ đi nữa thì cũng như ngày nay vậy, chúng ta ngày nay như vậy đó, cũng có lúc đúng lúc chẳng, có kia cũng có cái chuyện tốt cái xấu à, nhưng mà những lời dạy của Đức Phật sau khi giác ngộ trở đi thì mới là bảo đảm, vì ngài đã là vị A La Hán chánh đẳng chánh giác. Do đó nên à, chúng ta biết rằng cái sự khổ hạnh này không phải là đạo lộ đưa đến vậy đó, nhưng cũng không phải nó là một con đường thấp kém như là dương. Và đây là sự trình bày và đóng góp của tôi trong câu hỏi số 1 đây là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng. Bây giờ thì xin được thỉnh thưa tòa tự sư. Kính bạch thưa tòa tự sư, không biết là thưa tòa đang có mặt ở trước máy không? Để tính thưa tòa hoàn thiện trả lời cho câu số 2. Dạ. Bạch thưa tòa tự sư, chúng ta đọc ở trong kinh điển, đặc biệt là trong hai bộ là Trung Bộ và Trường Bộ đó. Khi Đức Phật Ngài nói chuyện với Ngài Xá Lợi Phất và một số du sĩ ngoại đạo thì Ngài nhắc đến thời gian khổ hạnh của Ngài như là trong kinh Sát Chất Cá, lại kinh. Thì bạch thưa tòa tự sư, nếu chúng ta nhìn trở lại đó thì chúng ta có thể nghiệm ra một điều rằng lý do nào mà Đức Phật nhắc về sự khổ hạnh như vậy, có nguyên nhân nào không? Đối với cái sự quản diện Phật pháp của Đức Phật, xin kính thưa tòa tự sư trả lời cho câu thảo luận số 2.
Thuyết pháp cái con đường chánh đạo cho họ tỏ ngộ. Tại sao họ cảm thấy họ gần Đức Phật? Là bởi vì thứ gì? Cái lối tu khổ hạnh là một cái hình thức rất phổ biến bên Ấn Độ vào thời Đức Phật. Các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ hay các vị sa môn và la môn từ bỏ gia đình, sống không gia đình, họ thường hành những cái pháp môn khổ hạnh, và do vậy khi mà được nghe Đức Phật nhắc đến Ngài đã từng có cái thời gian khổ hạnh, thì trước tiên là họ cảm thấy là chỗ họ với Đức Phật có cái samanata, tức là có cái đồng sự. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài dùng cái nhiếp pháp này, trong bốn cái nhiếp pháp gọi là bố thí, ái ngữ, lời hành động sự, thì Ngài dùng cái sangha tham mát, cái điều thứ tư đó sẽ giúp cho cái điều quảng pháp của Ngài rất dễ thu nhiếp các cái ngoại đạo sư. Điểm thứ hai nữa thưa quý vị, là khi mà được Đức Thế Tôn Ngài nhắc đến cái pháp môn khổ hạnh này, cũng nhằm để cảnh báo cho các ngoại đạo khi mà họ sống khổ hạnh, điều đó ngầm cho biết rằng Như Lai cũng đã từng trải nghiệm cái pháp khổ hạnh, và từ đó Như Lai đi ra từ bỏ, bởi vì cái pháp khổ hạnh đó nó vô ích. Và nếu như mà Đức Thế Tôn Ngài không có nhắc đến, thì ngoại đạo có thể khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ rằng vì Sa môn Gotama không từng có cái đời sống khổ hạnh nên không biết được giá trị của cái phương pháp khổ hạnh như thế nào, thì họ sẽ có thể khởi lên cái tư tưởng đó. Đức Phật Ngài phải phủ đầu trước bằng cách là Ngài cho biết rằng Ngài cũng từng khổ hạnh, và cái khổ hạnh đó nó không có lợi ích. Từ chỗ đó ta bỏ đi, ta vứt đi, ta từ chối để tìm thấy được cái con đường trung đạo. Và như vậy thì ở đây cái một hai, cái lý do thứ hai mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp cho các ngoại đạo sư, Ngài thường hay có cái sự dẫn chứng về cái quá trình khổ hạnh của Ngài là như vậy đó thưa quý vị. Không phải là Đức Thế Tôn Ngài muốn kể lại cái câu chuyện của thời xa xưa như là để hồi nhớ lại những cái kỷ niệm cũ, như chúng ta phàm phu vẫn thường có như vậy. Cũng không phải là Ngài có ý khoe khoang là Ngài đã có từng khổ hạnh như thế để cho các ngoại đạo sư bái phục. Không phải như vậy. Ngài không phải là hồi nhớ về việc dĩ bản, mà cũng không phải là để cho khoe khoang để cho người khác họ cảm phục, mà ở đây chỉ nhằm hai cái mục đích. Chúng tôi nhắc lại, cái mục đích thứ nhất là Ngài nhắc lại cái phương pháp khổ hạnh, cái quá trình khổ hạnh của Ngài là để nối lên cái đồng sự samanata, khiến cho các ngoại đạo họ cảm thấy họ gần gũi với Đức Phật, và từ đó Ngài có thể thuyết pháp cho họ nghe. Thứ hai nữa là khi Ngài nói lên như vậy, cũng nhằm để Ngài cảnh báo cho biết rằng cái phương pháp tu khổ hạnh vô ích, Như Lai đã làm qua như vậy và cuối cùng phải bỏ đi và đi theo cái con đường trung đạo, nhằm hai cái mục đích đó. Và trong cái câu hỏi số 2 này Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì chúng tôi xin được trả lời một cách ngắn gọn như thế. để cho các Phật tử chúng ta dễ nắm bắt và hiểu được. Chúng tôi xin viết chấm dứt cái câu trả lời này, xin cung thỉnh trường tồn giáo đoạn trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa tu kính gần thưa tôn tế sư. Tiếp theo thì xin được hỏi đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy thì xin đại đức Pháp Đăng hoan hỷ. Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng có rất là nhiều tôn giáo, kể cả Phật tử thường hay sùng bái một người có một cái chuyên hạnh, một cái đặc hạnh nào đó. Ví dụ như là chỉ ăn ớt, hay là chỉ nằm, chỉ ngồi, hay chỉ có một cái đặc hạnh nào đó. Nhưng mà tại sao người Phật tử lại không sùng bái điều đó? Thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Tam Bảo, kính lĩnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Thầy Siêu và Nhất Đẳng, được phong Thượng Tọa Chí Tâm, được Pháp Tân cùng mọi sư tôn đức tăng kính lễ và cùng đồng người chúng ta Phật tử. Theo cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trả lời như thế này. Quý vị có nghe được không quý vị? Quý vị có nghe được không? Alo. Alo. Quý vị quan hệ thông cảm nha. Thì nếu mà nói về người Phật tử, tại vì cái người Phật tử hiểu đạo là mình biết được Đức Phật ngày dạy đi đứng nằm ngồi, nó là một cái bốn cái đại quay nghi. Và mình hiểu được nếu một người mà ở một cái quay nghi á, lâu á, thì người này, những bậc thánh thì phải nói rằng diệt trừ phiền não, chứ không phải là nằm diệt trừ phiền não, hoặc là không phải ngồi diệt trừ phiền não, hoặc là không phải đi hay là không phải ăn một loại vật thực nào mà diệt trừ phiền não. Tại vì thường thường quý vị thấy đối với những loài súc sanh á, thì nó chỉ ăn một cái loại loại cỏ nào đó thôi, hoặc là có một cái loài thú vật nào thì ăn một loài đó thôi, nhưng mà cái tham ái nó vẫn có ở trong cái thức ăn, cái vật thực mà nó ăn trên đó. Đó, bởi vì quý vị thấy cái, những cái loài thú đó, nó sanh ra đa hình đa dạng, nhưng mà vì cái tham ái ở trong cái vật thực đó mà nó phải tiếp tục và tái sanh mãi mãi, nên Đức Phật hay là những người Phật tử họ hiểu được á, là không phải vì ăn mà đoạn trừ phiền não, mà chính cái phiền não là do cái tham ái. Một người ví dụ mình, nên Đức Phật nói cái người tu khổ hạnh đó, nếu mà vì mục đích tu khổ hạnh để diệt trừ phiền não thì đúng. Nếu mà mình mến mộ như là cái bác hoặc cái y đó, mình thích thú ở trong đó thì mình cũng gọi là luyến ái. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy đối với Đức Phật á, là vị đạo sư này biết được là mình đi đứng nằm ngồi, tại vì cái mình thấy con người của mình theo khoa học á, thì mình nằm hay ngồi, đi hay đứng, một cái quay nghi nào hoài mình cũng vì cái cơ thể của mình nó được điều hòa bốn quay nghi là đi đứng nằm ngồi sanh đa lạc. Nên Đức Phật này nói rằng một người đi rồi mình đứng lại sanh đa lạc, nhưng mà đứng rồi nó cũng khổ, rồi mình nằm nó sanh đa lạc, nằm nó cũng khổ, nằm lâu nó cũng khổ, mình ngồi dậy thì sanh đa lạc. Nên nhiều khi quý vị cứ tự mà hành trì cái gì của Đức Phật dạy đi, kiểu gì cho thấy được Đức Phật này dạy, có nghĩa là những cái lạc hợp pháp là gì, do mình đi đứng nằm ngồi những cái lạc nó sanh lên. Mà những người khổ hạnh á, thì họ chọn cái đó, họ làm cho cái cực kỳ khổ. Thì điều này á, nên cái người Phật tử họ hiểu được điều này, nên họ thấy cái người mà tu cái hạnh nằm hoặc là hạnh ngồi, hoặc là hạnh ăn một loại vật thực nào đó, thì cái người Phật tử họ không có thần tượng, vì cái đó không phải là bậc thánh. Cái đó đối với khoa học hay là những người có trí thì họ cũng không có chấp nhận. Nên chúng ta thấy những nhà khoa học hiện nay họ nghiên cứu đó, mình nằm nhiều hay ngồi nhiều đó nó cũng là tổn hại. Mình ăn một loại thực phẩm nào không, nó cũng không có đủ chất. Nên quý vị thấy trong cơ thể của mình có nhiều cái dưỡng chất để nó nuôi dưỡng cơ thể mình, nó không phải là chỉ canxi, hoặc là không phải là magie, không phải là chất sắt, hoặc là chất một cái phát pháp là riêng biệt, mà nó có nhiều cái chất. Và chúng ta ăn uống trong nhiều cái loại đó thì nó đủ tháo ra rồi, có tính này. Tháo cái gì lo đã mất rồi, đâu còn cái gì lo nữa đâu. không có còn gì lo nữa. Thành ra nhiều khi mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật là Đức Phật Ngài biết tất cả, nên Ngài mới nói một cái người Phật tử mà gọi là mình tu tập đó thì thấy mình như là vua Asoka mà nói với cái người bảo đệ của mình đó, cái nghĩa là cái người mà được làm vua giống như là nói rằng còn 6 bữa nữa, 5 bữa, 4 bữa, 3 bữa, 2 bữa rồi đi chắc đầu, thì cái người làm vua đó có vui gì ăn uống hay là vừa được nghề kia nọ không? Thì ông vua đó, cái người bảo đệ nói là không. Thì ông vua mới nói rằng Đức, đối với đệ tử Đức Phật cũng vậy, dù là ăn uống được đi đứng nằm ngồi như vậy, nhưng mà các vị đó cũng quán tưởng đến sự chết. Cái sự chết đó là một trong những cái đề mục niệm, hoặc là niệm tử thi, niệm sự chết, hoặc là xác định tứ đại. Thì những cái đề mục đó Đức Phật này dạy, tưởng cái sự khổ đau, tưởng cái sự nhàm chán, tưởng cái thân này là những cái mục nhọt, là một cái khối gì nặng nề mang vác. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến một cái người tu hành, mình diệt trừ phiền não là do cái tham ái trong cái danh sắc ngũ uẩn này. Nên Đức Phật này biết dù được người ăn một cái loại vật thực nào thì họ ái luyến loại vật thực đó. Nên quý vị thấy trong cái bài kinh Ngu Hình Giả, Khổ Hình Giả, Đức Phật này nói một điều á, nếu mà ông đứng như con mà ngồi nằm đi đứng như con bò, ăn ngủ như con bò, tư tưởng giống như con bò thì sẽ được sanh làm bò. Thì quý vị thấy tại sao Đức Phật này nói vậy? Vì cái tưởng của chúng ta hay là cái tâm của chúng ta tưởng đến điều đó thì nó sẽ sanh ra cái điều đó làm việc phục sinh của chúng ta. Nên bình thường mới nói tại sao mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, mà khi mình chết mình sanh về những cõi lành. Tại sao mà không nói mình niệm đứng đi ngồi nằm mà mình thực hành một cái hạnh nào đó, mà Đức Phật này dạy mình là phải chánh niệm trong dù là đứng đi ngồi nằm cũng là xác định tứ đại, hoặc là đi đứng nằm ngồi tứ đại quay nghi. Còn mình nếu mà mình mà chấp chặt một cái điều gì hoài đó, nó có thể là làm cho cái tâm mình nó rơi vào cái khổ hạnh, nó làm như là giống như là chiếc thuyền ở trên cạn vậy. Chiếc thuyền nó phải bỏ dưới nước thì nó mới linh động, mà giờ nó bỏ trên cạn, thân mình do không có ăn uống nên nó kiệt quệ. Chúng ta thấy các nhà khoa học họ cũng nói mình ăn uống thiếu một cái dưỡng chất nào đó thì cái cơ thể mình nó sẽ bệnh hoạn. Thì con người chúng ta bây giờ đạo Phật là khoa học, là trên khoa học, nên Đức Phật này vẫn cho chúng ta ăn uống bình thường. Những cái gì mà Đức Phật cấm chế đó là có nguyên nhân, còn những gì không cấm chế là không có nguyên nhân, và đó là đem cái lợi ích đến cho mình, nên Đức Phật ngày dạy chúng ta như vậy. Còn về Ấn Độ thì chúng ta thấy có nhiều cái lối tu khổ hạnh đó rất là nhiều, nhưng mà người Phật tử thì họ không có phục, vì những gì đó Đức Phật đã dạy rồi, Đức Phật đã dạy hết rồi. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, Ngài dạy chúng ta những cái lạc nào hợp pháp đó, còn những người khổ hạnh đó thì họ thực hành những khổ hạnh. Thì Đức Phật Ngài nói nếu mà do cái nghiệp tạo thì do cái ác nghiệp, mà do nếu mà nói do Thượng Đế tạo ra mình khổ hạnh như vậy là ác Thượng Đế, nếu mà do cái sở hành gì đó thì mình bị ác sở hành. Còn đối với đệ tử của Đức Phật đó, thì nếu mà nó có Thượng Đế tốt, nếu có hành động tốt, nếu mà có một cái sở hành thì cũng sở hành tốt, nếu mà có cảm thọ cũng cảm thọ tốt. Thì những cái thọ lạc mà mình chánh niệm tỉnh giác nó không duyên cho tham ái, chính vì điều này Đức Phật Ngài mới dạy chư tỳ khưu tăng là mình đi đứng nằm ngồi cũng chánh niệm tỉnh giác, để cho cái chánh niệm nó có và cái tỉnh giác nó không duyên cho tham ái. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy ăn thì nó duyên cho cái vị ái, mà thấy thì duyên cho sắc ái, mà nghe thì duyên cho thinh ái, mà ngửi thì duyên cho khí ái, mà nếm thì duyên cho vị ái, mà nếu xúc chạm thì duyên cho xúc ái. Vì chính vì vậy nên Đức Phật Ngài mới dạy, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi thấy nghe ngửi nếm đụng đó thì mình đều phải chánh niệm tỉnh giác hết. Và nếu chánh niệm tỉnh giác rồi thì người đã ăn uống đi đứng nằm ngồi không có lỗi lầm, mà cái lỗi lầm nhất là cái tham sân si, cái đó mới gọi là lỗi lầm. Thành ra chúng ta là người Phật tử thì là không có sùng bái một cái cá nhân hay là một cái hạnh nằm ngồi hay là đứng đi hay là ăn một loại thực phẩm nào mà người Phật tử không sùng bái. Vì người Phật tử đó là người có trí, mà những người có trí thì thực hành cái pháp bậc thánh thì thấy nó lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích đời này, lợi ích đời sau. Còn nhiều khi mình ăn uống kham khổ như vậy là mình làm khổ người, làm khổ mình. Ví dụ mình đòi ăn uống một loại vật thực nào đó, người ta phải làm cho mình là tâm khổ, rồi làm khổ mình là mình ăn uống mình kiên cử như vậy cũng là tự làm khổ mình thiếu chất, mà mình khiến cho mình sanh ra bệnh hoạn, thì cái đó là làm khổ mình. Nếu có con cái của mình thì mình sẽ làm khổ con cái của mình. Nên Đức Phật Ngài không dạy chúng ta làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ người thân của mình, hay là không làm khổ mình, không làm khổ mọi người. Vì cái người đó ăn uống quá chánh niệm tỉnh giác, vật thực nó không có tội lỗi, nhưng mà chỉ có tham sân si mới gọi là tội lỗi thôi. thì cái câu thảo luận số 3 thì con xin trả lời như vậy, không có biết hết cái ý của thần tọa hay không. Bây giờ thì con xin tạm biết lại, nếu có gì thì đó trình bày thêm ạ.
Sa thú, kính trình về Đức Pháp Đăng. Xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Thấy Đại Đức Tự Quyền có đích ở trong room và bên. Dạ. Và Đại Đức Tự Quyền... Ngày hôm nay khi mà chúng ta đã trải qua 2600 năm từ khi Đức Phật thành đạo, Đạo Phật lan truyền khắp nơi, nhưng mà Bà La Môn giáo thì vẫn tồn tại và trở thành một tôn giáo của đại đa số ở tại Ấn Độ. Ngày nay cái văn hóa người Ấn Độ giống như ngày xưa là vẫn sùng bái khổ hạnh. Thì nếu Đại Đức Tự Quyền có cái nhận định về cái phương diện này, dĩ nhiên là một nền văn hóa họ ưa chuộng cái gì đó thì họ có lý do của họ. Nhưng Đại Đức Tự Quyền có nghĩ rằng tại sao người Ấn Độ họ lại sùng bái khổ hạnh như vậy không? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ Nam Mô Bố Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa hỏi có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn của Đức Cha, mời cô Đức Hành. Có kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Thưa tôi giác đẳng đề Đức Pháp Đăng, đề Đức Pháp Tăng, đề Đức Pháp Tính, đề Đức Minh Hạnh cùng sư Trung Đức Tăng đang hiện diện chung. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Quả thật thì như lời của Thượng Tọa đã trích dẫn từ trước thời Phật của chúng ta và đến ngay cả thời Phật và cho tới cả bây giờ cũng vậy, ở Ấn Độ cái việc mà khổ hạnh họ sùng bái một cách tuyệt đối, đó cũng là một cái nó đưa vào một cái văn hóa tâm linh của chính họ. Có thể nói người Ấn Độ họ nhìn về một người tu là người ta phải khắc khổ, hay là người tu phải làm cái chuyện gì rất là lạ mà người khác không dám làm, chẳng hạn như là lõ thể. Có thể nó khổ hạnh, có thể nhịn ăn là một chuyện, lõa thể là một chuyện thứ hai. Còn chúng ta nhớ ở trong kinh văn nhiều lần là có nhắc nhở một người tới khổ hạnh thì họ so sánh với Đức Phật rằng họ tu khổ hạnh thì họ sẽ đạt được cái kết quả tốt. Thì chính trong cái bài kinh Sư Tử Hống, Đức Phật ngài nói với cái vị Bà La Môn đó, Như Lai đã tu khổ hạnh bốn cái cách mà cao thượng, bốn cách mà độc nhất mà Như Lai cũng còn bỏ. Thì chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của Sa Môn Cá Chi Yêu Cá. Ông ta chỉ tu khổ hạnh, ông ta đứng một chân, ông ta không đứng hai chân. Rồi Đức Phật hỏi tại sao đứng một chân, đến hai chân ta đứng sợ nghiêng địa cầu. Rồi Đức Phật nói đồ thứ gì đã dối. Chính Đức Phật ngài không chấp nhận cái quá trình khổ hạnh. Đây chính là nó đưa vào cái văn hóa của người Ấn Độ là người ta phải tu. Tôi nghĩ rằng khổ hạnh ép sát như vậy, mà không riêng gì cái văn hóa tâm linh ở Ấn Độ mà nó lan truyền ở các nước châu Á của chúng ta, đặc biệt là ở Việt Nam nè. Cái việc một người tu không thể nào mà họ chấp nhận được là người tu đó coi như là lợi dưỡng người tu đó mà đầy đủ vật chất, mà phải là bần tăng khổ sái. Người tu phải là tà lân thức sơn, ở trên núi tà lân thức sơn mà phải khổ đi sinh, rồi phải hiền hậu, rồi phải nhút nhát, rồi phải im lặng, rồi người ta làm cái gì cũng được hết, vân vân. Thì và người đã sống trong một khắc khổ, sống trong một cái điều mà buộc là phải như vậy chứ không được cái thứ này thế kia. Thì chính người dân Việt của chúng ta cũng vậy nữa. Người tu là phải vậy đó. Chứ còn nếu như mà người tu mà ở đó nếu như mà có đầy đủ về cái này, đầy đủ về cái kia thì họ cho rằng đó là không phải là tu. Và cái nhìn của cái văn hóa tâm linh Ấn Độ có nghĩa rằng một cách cao thượng nhất, một cách tinh khiết nhất và một cách tốt đẹp nhất, đó là làm những chuyện người ta khó làm. Làm những chuyện người ta khó làm, đó cũng là cái cách khổ hạnh. Như chúng ta thấy lõa thể, không phải ai cũng lõa thể được. Đó là một cách khó làm. Mà cũng mang là, mang tức là khắc chế. Chẳng hạn như là họ không tắm, họ không cạo râu, hay là họ không làm những việc này, việc nọ, như là những chuyện mà con người khác người ta sinh hoạt bình thường. Thì đây chính là cái giá trị khổ hạnh. Thì chính cái văn hóa tâm linh đó mà có thể nói rằng
chư Phật ba đời, dẫu cho có trước khi chứng đạo các ngài có thể hành phải hành khổ hạnh trong một thời gian ngắn, có thể là 7 ngày, và như là vị Phật tổ của chúng ta là tức là ngày hành khổ năm, hành khổ hạnh 6 năm, ở đó chính là do cái nghiệp của chính ngài thôi. Chứ sự thật ra các vị đều phải kinh qua một cái thời gian khổ hạnh, bởi đây ảnh hưởng đến cái văn hóa, ảnh hưởng đến một cái sự suy nghĩ, một lối suy nghĩ mà của Bà La Môn giáo, và từ chỗ đó nó trở thành một cái rạch khuôn, mà chính cái và rạch khuôn đó nó đưa vào một cái văn hóa tâm linh của chính họ. Cho nên ở nơi nào mà có đền đài của Bà La Môn giáo hay là những vị tu sĩ Bà La Môn giáo thì ở đó chúng ta thấy có thể hiện một cái sự khắc khổ về thân hoặc là về tâm, vân vân, thì nó đã là một cái giá trị tuyệt đối. Quả thật thì đây là một điều mà chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ khác hơn. Thay vì cái văn hóa tâm linh đó có thể chuyển hóa bằng một cách khác, nhưng chuộng bằng cái cách đó thì tự chúng ta khổ hạnh ép sát như vậy. Đây là chính mà lời dạy của Phật, tức là ngài không thấy được cái lợi ích của chính nó. Bởi vì nó đã đưa vào, nó đặt định một cái giá trị tuyệt đối như vậy, cho nên những người sau đi lên đều có thực hành như vậy. Muốn cao thượng, muốn mình là một con người chí tôn, muốn mình là một con người cao cả, thì mình phải thực hành cái khổ hạnh. Và coi cái khổ hạnh đấy là cái giá trị độc nhất, coi cái sự khổ hạnh đó chính là cái sự vượt thoát, cái sự đi về với Phạm Thiên, đi về với Atma, vân vân. Thì đây là một cái độc khuôn mà nó mang tính sùng bái, thì nó mang tính mê tín, và một cách tức là không chuyển đổi được. Dẫu cho là người đó học cao hiểu rộng như thế nào, nhưng khi họ đã vào tu với các tu sĩ Bà La Môn thì họ cũng phải rơi vào cái sự thực hiện đó. Và chính Bồ Tát của chúng ta, ngài cũng đã thực hiện và ngài đã từ bỏ nó. Và kính bạch Thượng Tọa, con xin có đôi điều trả lời như vậy. Nếu còn điều gì mà Thượng Tọa cảm thấy tốt đẹp hơn nữa thì xin bổ túc, bởi vì câu này cũng là một câu hết sức là hay ở trong cái sự suy nghĩ, ở trong cái tâm linh của mọi con người. Ông sư mà coi như đầy đủ, ông sư mà mặc y mặc áo mang dép mà tôm tất coi như thời trang quá đó thì người ta cũng chửi. Mà ông sư ngày hôm nay mà ông sư ông thầy mà hôi hám quá thì người ta cho vậy chắc là tốt đẹp. Nhưng con nghĩ rằng là Phật dạy cái gì cũng vậy, tắm ngày cũng vậy, đã tắm rồi cái nghèo cho sạch mà rách cho thơm, thì vậy là nó tốt hơn. Chứ còn nếu như khổ hạnh thì con cũng có cái sự suy nghĩ như vậy thôi. Còn nếu có điều gì thì kính thường tỏa bổ túc. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá.
Sa thú kiên trân đại đức Tây Nguyên. Kính bạch chư Tổng Đức và thưa quý Phật tử, việc này cũng xin được góp ý là nếu chúng ta sang Ấn Độ đó, và chúng ta nghiệm lại những gì mà đọc ở trong sách vở cũng như trong lịch sử Phật giáo đó, thì phải nhìn nhận rằng người Ấn Độ khi mà nói về đời sống tinh thần và đời sống tâm linh đó, thì họ dám làm và họ dám đi những cái bước rất xa. Ít có một cái xã hội nào mà chúng ta nghe nói nhiều đến những người mà từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trở thành những khất sĩ, trở thành những người sống trong rừng sâu núi thẳm nhiều như người Ấn Độ. Điều đó thì chúng ta thấy rằng họ có một cái nguồn sống tâm linh rất là mạnh, rất là phong phú. Nhưng mà nếu cái nguồn sống nó quá mạnh, quá phong phú, nhưng mà họ lại không có cái ánh sáng của Phật Pháp, không có ánh sáng của một vị giác ngộ soi rọi nữa, thì nó rất là dễ rơi vào cực đoan. Ngay trong bài pháp đầu tiên là Kinh Chuyển Pháp Luân thì Đức Phật ngài cũng có nhắc rằng có hai cực đoan mà người tu tập nên tránh, đó là khổ hạnh và lợi dưỡng. Thật ra cái thái độ cực đoan là một thái độ rất là bình thường cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác, xã hội Tây Phương cũng là một xã hội rất là dễ nghiêng về cực đoan. Người Tây Phương thời Trung Cổ đó, khi mà họ theo Kitô giáo đó, thì thưa quý vị, họ đã tự xây dựng cho họ một cái thời đại dài mà gọi là cực kỳ cực đoan ở trong kinh thần Kitô giáo. Chúng ta đọc lịch sử Kitô giáo, những cái thương thuyền và những cái đội truyền giáo của Bồ Đào Nha, của Tây Ban Nha, vân vân. Khi họ đi khắp nơi trên thế giới đó, thì họ đã không ngần ngại dùng tất cả mọi phương tiện thủ đoạn để tiêu diệt những đạo giáo khác nhằm truyền bá đạo Kitô giáo nhân danh Chúa. Và khi mà người Tây phương mà họ rời bỏ, bắt đầu họ chuyển mình, họ xây dựng những chế độ dân chủ, không còn để nhà thờ, để giáo hội cai trị nữa đó, thì họ tuyên bố một câu là Thượng Đế đã chết. Thật ra thì Kitô giáo La Mã là một sản phẩm của Tây phương, và về sau này chúng biết cộng sản cũng là một sản phẩm của Tây phương. Chúng biết cộng sản thì nó là một cái gì hoàn toàn ngược lại, nhưng mà cái chủ nghĩa đó vẫn là chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa đó là chủ nghĩa bất dung, chủ nghĩa đó là một cái chủ nghĩa mà sẵn sàng để tàn hại người khác mà không có nương tay. Thì chú ý thì người Tây phương thì họ cũng phải nói một điều rằng họ dám làm. Ngày hôm nay ví dụ như chúng ta thấy rằng họ muốn chế máy bay thì không biết bao nhiêu chiếc máy bay được họ phát minh, họ chế tạo, và họ đã hy sinh rất là nhiều người. Phải nhận là ở trong nhiều thế kỷ qua, những người Tây phương họ đã đưa phi thuyền lên không gian, họ đã chế tạo những cái phương tiện lớn thay đổi xã hội loài người. Và trong những bước đầu tiên phong đó, họ trả cái giá rất đắt, nhưng mà họ dám làm. Thì chúng ta nói như vậy là bất cứ một xã hội nào mà có cái sức sống mạnh, có một cái quyết tâm mạnh để làm một việc gì đó, đó thì đó là một cái ưu điểm, mà nó cũng là một cái nhược điểm. Cái ưu điểm là họ rất là cương quyết, nhưng mà cái nhược điểm đó, thì họ lại trở nên rất là cực đoan ở trong nhiều trường hợp, và sự cực đoan đó khiến cho họ và những người xung quanh phải trả một giá rất đắt. Chúng tôi nhớ cụ Nguyễn Lê đó, cụ có người con sinh ra trong một thời mà lúc bây giờ cụ rất là ngưỡng mộ hai quốc gia là Nhật với Đức. Đức thì bị thảm bại sau Đệ Nhị Thế Chiến, Đệ Nhất Thế Chiến, nhưng mà đã vươn lên trở thành một cường quốc cho mấy mươi năm sau đó. Và Nhật là một quốc gia ở Biển Đông mà lại cũng vươn lên sánh với các nước Tây Phương. Do vậy cụ đã đặt tên đứa con trai đầu lòng của mình là Nguyễn Nhật Đức. Nhưng mà cụ biết trong hồi ký rằng sau này khi mà cái chế độ phát xít của Nhật và Đức lên thì cụ bắt đầu ngán ngẩm. Và cái thái độ phát xít nó cực đoan quá. Thái độ phát xít nó đã tạo ra một cái đại họa cho nhân loại trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến ở Âu Châu và ở tại Á Châu. Và có lẽ nếu sau này cụ đặt tên con thì cụ sẽ không dùng đến cái chữ Nhật và Đức nữa. Tại vì thưa quý vị, quả thật là cụ đã ngán ngẩm điều này rất là nhiều. Thì chúng ta nói như vậy, người Nhật cũng vậy, người Đức cũng vậy, là những cái dân tộc đầy dễ quyết tâm. Họ quyết tâm để làm một việc gì đó, cái quyết tâm nó thường dẫn đến cái chỗ cực đoan. Thì phải nói là người Ấn Độ trên phương diện tâm linh của vậy, họ rất cương quyết, và họ đã làm được nhiều việc mà những nền văn hóa khác không làm được. Chúng ta đến Ấn Độ thì chúng ta thấy được là một cái hình ảnh của sự tương phản lớn giữa cái làm và cái không làm, giữa cái đẹp và cái xấu, giữa cái được và cái không được. Và vì vậy họ dần dà đi đến một cái chỗ mà chúng ta gọi là họ rơi vào cái thái quá và bất cập. Nên sự ra đời của Đức Phật, nếu có một điều gì đó mà người ta hỏi rằng khác biệt với Ấn giáo, giữa Phật giáo và Ấn giáo, thì chúng ta phải nói rằng đó là trung đạo, tinh thần trung đạo. Và tinh thần đó thì thật ra chúng ta nói trên phương diện thực hành, nó không có cái chỗ đứng ở tại Ấn Độ. Quý Phật tử nào đến Ấn Độ hay là tiếp xúc với những người theo Ấn Độ giáo, chúng ta thí dụ như Hare Krishna, hay là quý vị đọc sách của Osho, thì quý vị nghe một cái nền tảng triết lý rất là lớn, nhưng mà thường thì họ hay rơi vào hai cái cách thực hành. Một là họ làm sao để cho cái bản năng thị dục của con người được thỏa mãn, và họ tin rằng ở đó là một cái gì mà khiến cho con người hòa nhập được với Thượng Đế ở trong niềm vui, giống như là Hare Krishna chẳng hạn. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những người họ cực kỳ khổ hạnh, và cái cực kỳ khổ hạnh của họ dẫn đến cái chỗ mà không ai có thể tưởng tượng được. Thí dụ như lõa thể, hay là có những điều mà không có một đạo giáo nào khác có thể sánh bằng với họ. Thì hình thức này chúng ta cũng tìm thấy trong cái đạo Phật phát triển. Đạo phát triển về sau này đó, thì người ta cũng có hai cái khuynh hướng, có khi là thái quá, có khi bất cập. Họ khó chấp nhận con đường trung đạo, là tại vì trong cái trung đạo đó, họ cảm thấy như là nó không có cái gì xuất sắc. Dạ. Chúng tôi lấy ví dụ là đời sống con người đó, mà đời sống tương đối là giản dị bình thường thì họ không thấy có gì. nếu mà giàu có thì phải cùng sa cư sĩ, phải nguy nga tráng lệ thì họ mới thấy ở đó có lý. Còn khi mà nghèo khổ thì họ phải đòi hỏi là bần hàn đến mức độ mà dơ dáy tanh hôi, lõa thể thân tật, thì những hình thức đó đều không có trong đạo Phật. Chúng tôi có thể lấy một cái thí dụ khác mà nói ở đây trực diện văn hóa. Chúng ta sang bên Ấn Độ đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn là một bậc thiên nhân sư. Khi Ngài ra đời đó, thì Ngài cho chư tăng mặc y cũng vừa phải. Khi ra đường trùm y cho kính mình, ở nhà mặc y vai trái và có y áo đàng hoàng, có sự trang nghiêm. Nhưng mà cái y áo nó cũng cho phép người ta sống một cái đời sống như là chừng đó thôi, chứ không có hoa què, không có thế này thế kia. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy ngày nay có một số các tông phái Phật giáo đó, có khi nghèo thì cực kỳ nghèo, và cực kỳ nghèo tức là mặc một chiếc áo màu nâu rồi đen đuổi rồi rách vá như vậy. Nhưng mà có những cái tông phái thì một chiếc y thôi mà có thể là mấy chục ngàn đô la. Thì đối với chúng tôi thì những hình ảnh đó chúng ta lại rơi vào con đường gọi là cực đoan mà ngày xưa Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên tránh. Không ai cho chúng ta là chúng ta ít có bao giờ nhìn vấn đề gì mà ở cái thái độ gọi là vừa phải, gọi là vừa chừng, là bởi vì cái chúng ta nói là cái đặc tính của con người. Con người thường thích sùng bái, sùng bái cái gì gọi là quá độ, ví dụ giàu quá độ hay là bần hàn quá độ. Người ta không có nghĩ đến cái chuyện gì trung bình. Nhưng mà chính vì cái gì gọi là trung bình, trung đạo thì nó tồn tại. Cái gì cực đoan nó không tồn tại theo thời gian. Chúng tôi lấy ví dụ như quý vị thấy chủ nghĩa cộng sản sanh sôi nảy nở ra. Có một thời gian người ta đề cao là lao động và vinh quang. Họ xem cái chuyện mà cài cuốc tay lắm chân bùn như là một cái cứu cánh đích thực, như là một cái gì đẹp nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy nó giống như một thái độ khùng khùng điên điên vậy thôi. Ví dụ như là công viên thì không trồng hoa mà chỉ trồng rau lan khoai mì, không biết là được bao nhiêu khoai lan khoai mì, nhưng mà nó lấy đi mất đi cái vị quan. Hay là hoặc giả là người ta chống đối tinh thần cá nhân mà họ đòi cái gì cũng tập thể hết. Chúng ta đọc những câu chuyện như là ngấm đăng tập thể, nghe câu chuyện rất là buồn cười. Những cái buồn cười khôi hài đó là tại vì con người sống đó, ở trong cái cực đoan đó dần dà người ta mất đi hiểu biết cái gì phải chăng của cuộc sống. Thì chúng ta đồng ý một điều rằng một ở trong những đặc điểm của con người đó mà chúng ta nói rằng những ưu điểm của chúng ta là sự quyết tâm. Nhưng mà trong sự quyết tâm đó thì chúng ta cũng phải là nó có cái gì phải chăng ở đó hay không. Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng để đi đến một cuộc hành trình, đến cuối cuộc hành trình mà hoàn tất cuộc hành trình đó thì chúng ta phải biết đi đúng cách. Cũng như chúng ta mang ba lô hay là sắp vali đi xa, mang nặng quá đó, thì thật sự chúng ta cũng sẽ bị mệt mỏi và không đi xa được. Mà mang ít đồ quá thì chúng ta cũng không có sống sót được, nó không thoải mái trên đường đi. Nên mang đồ, nhưng mà mang một cách vừa chừng, cái đó là cái khó. Con người của chúng ta thì thật ra nếu mà chúng ta đi chúng ta chỉ sắp có một cái tai nải hay một cái rõ rõ thôi đó thì thật sự cũng khổ sở quá. Nhưng mà đi mà kinh càng quá thì thực sự cũng khổ. Do vì chúng tôi tin một điều là đề cập đến sự trải nghiệm của Đức Phật liên quan đến giáo lý trung đạo. Đó là một bài học lớn, đặc biệt là lớn. Nhiều khi chúng ta không có quan trọng về điểm này. Chúng ta đọc chỉ đọc sơ qua mà thôi. Đức Thế Tôn Ngài có những so sánh tuyệt đẹp. Những so sánh mà khi Ngài kể lại cho Akivesana, Ngài nói về khúc gỗ. Và cái khúc gỗ mà hai khúc gỗ mà kéo được ra lửa đó, thì cái khúc gỗ đó nó đòi hỏi cái độ rắn chắc, nó đòi hỏi cái độ khô. Thí dụ như cái khúc gỗ mà nó ướt ấy, thì kéo nó không thành lửa, hay là nó không có cái độ rắn chắc mà nó là mục ở bên trong thì cũng không kéo ra lửa. Và cái sự suy nghĩ của Ngài nó hoàn toàn hợp tình hợp lý. Và khi mà hai khúc gỗ kéo lại với nhau đó thì nó vừa phải là khô vừa phải rắn chắc. Và điều đó Ngài nói lên một điều rằng với một cái tấm thân mà kiệt quệ không làm được gì hết, thì giống như là một cái khúc gỗ mà nó bị xốp hay là nó bị hư mục ở trong thân, ở trong ra thì không thể kéo thành lửa được. Nhưng mà nếu mà một khúc gỗ ngâm đậm ở trong dục lạc thì giống như là một khúc gỗ ướt thì nó không làm gì được. Những cái thí dụ như vậy đó là những thí dụ lớn, đó là những cái bài học lớn của cuộc sống nếu mà chúng ta nghiệm. Và không may thưa quý vị, nhiều khi chúng ta nhìn thoáng qua những cái điều này liên quan tới khổ hạnh của Đức Phật thì chúng ta nghĩ rằng cái đó chỉ là một phần không đáng suy ngẫm. Nhưng mà ở trên thực tế, chúng ta đọc vào Trung Bộ Kinh và Trường Bộ Kinh, có rất là nhiều đoạn suy tư của Ngài lợi lạc cho chúng ta vô cùng. Như một cái thí dụ khác là quý Phật tử đọc trong cái kinh gọi là kinh Sợ Hãi Nó Khiếp Đảm ở trong Trung Bộ Kinh. Hôm nay quý vị nghe Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân nói về cái gọi là hạnh đại biển ly, hay là hạnh biển ly hạnh độc cư chẳng hạn. Thì chúng ta cũng nghe Đức Bồ Tát kể một cái kinh nghiệm, Đức Phật kể cái kinh nghiệm của Ngài khi mà Ngài sống ở những nơi trú xứ xa vắng trong thời gian khổ hạnh. Ngài đi vào những cái nơi mà hoàn toàn không có người nào ở đó, hoàn toàn không có, hầu như là chưa bao giờ ai đặt đến. Và trong những cái đêm 30, những đêm tối đen như mực, Ngài sống giữa rừng sâu như vậy, mặt đối mặt đối với nguy hiểm của rừng hoang, mặt đối mặt với chính Ngài và với chính Ngài thôi. Thì thứ gì, những lúc đó chúng ta có cảm nhận được là Ngài có những suy tư rất là cao cả, những suy tư rất là lớn, và những suy tư đó nó vẫn lợi lạc cho chúng ta cho đến ngày hôm nay. Vì vậy chúng tôi rất dễ làm tiếc rằng khi mà chúng ta nói về cái giai đoạn mà trải nghiệm của Đức Phật qua 6 năm khổ hạnh đó, ngay cả cái bản bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta cũng không có đủ cái thời lượng để trích dẫn hết tất cả những điều đó. Nhưng mà những gì ghi chép lại qua sự suy tư của Đức Thế Tôn mà Ngài kể lại đó, trước khi Ngài thành đạo đó, là những bài học lớn. Bài học đó chẳng những lớn mà rất là lợi lạc cho chúng ta về nhiều phương diện khác nhau. Và những bài học đó đưa chúng ta đến gần hơn với Đức Phật. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Đức Phật Ngài đã ra đời thì tự nhiên Ngài sẽ thành Phật. Và sự thành Phật của Ngài nó là một điều hiển nhiên, không có chuyện gì phải suy nghĩ nhiều hết. Tại vì Ngài ra đời rồi, Ngài đã thành tựu đủ những cái ba la mật hạnh rồi. Nhưng mà ở trên thực tế thì thưa quý vị, ngay cả cái công đoạn cuối cùng và trước khi Ngài thành đạo thì Ngài vẫn có những phấn đấu, vẫn có những trải nghiệm, vẫn có những suy tư. Và những suy tư, những trải nghiệm đó thì là vô giá. Đức Phật không phải là một người quá xa vời với chúng ta như chúng ta nghĩ, mà Ngài đã kinh qua những cái thành công và những thất bại. Và với những thành công, những thất bại đó, Đức Thế Tôn sanh là lợi lạc để mà Ngài trao truyền, để mà Ngài chia sẻ lại. Và chúng tôi mong rằng khi mà chúng ta có dịp, chúng ta đọc lại rất kỹ những điều này. Có thể nói rằng những suy tư đó đó không có dưới 10 bài kinh, và 10 bài kinh lớn như sách Chánh là Đại Kinh, hay là Kinh Thánh Cầu, hay là Kinh Sợ Hãi Kiếp Đảm, hoặc là ở trong Trường Bộ Kinh, có nhiều bộ bài kinh mà Đức Phật nhắc đến điều này. Và khi mà chúng ta đem tất cả những tài liệu đó gộp lại thành một hình ảnh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn quả thật là đi qua một hành trình vĩ đại với sự trải nghiệm tự thân. Và những suy tư của Ngài là những suy tư của một vị Đại Bồ Tát, của một vị sắp thành cái đẳng chánh giác. Ngài có cái nhìn, có cái cân nhắc rất là tinh xác về những điều mà bình thường chúng ta không suy nghĩ được. Do vậy, chúng tôi xin được thay lời của Đại Đức Tự Quyền để chia sẻ cái cảm nghĩ về khổ hạnh và nền văn hóa Ấn Độ. Thì chúng tôi thưa với quý vị rằng nền văn hóa nào cũng vậy. Nếu đó là nền văn hóa mạnh, nền văn hóa mà con người có nhiều sự quyết tâm, thì ở đó luôn rơi vào cực đoan. Và có những cực đoan người ta thay đổi theo thời gian, nhưng mà có những cực đoan hầu như bất di bất dịch. Và cái trường hợp mà khổ hạnh ở trong nền văn hóa Ấn Độ, sự sùng bái khổ hạnh trong nền văn hóa Ấn Độ là một thí dụ. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ có một bài học nói về sự minh định của Đức Thế Tôn đối với những cái xuyên tạc về Ngài. Nó cũng là một ở trong những cái trọng điểm rất là thú vị khi chúng ta nghĩ về Đức Phật nhưng kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Ngài. Một lần nữa kính lễ chư Tôn Đức và thân trọng quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy Giang.
Sa thú lành thai, quang vô thường không tiếng. thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chứng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các thành phần, cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng con xin nhất tâm hồi hướng. Chư tăng và Phật tử lớp Phật pháp Buddhama thành kính phân ơ và nhất tâm hồi hướng tốt lành đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ đại đức Pháp Đăng, vừa mãn chung ngày 18 tháng 4 năm 2011, được siêu sanh cảnh giới an lạc và chóng viên thành quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chính pháp truyền tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.